ba đi lại cho nó xuyên thôi. Đây trong này không có đi tuần hành nữa. Sau khi thầy cho sám hối truyền giới rồi, sau đó chúng ta có tuần hành, chúng ta đi ra ngoài chứ không có trong này không tuần hành nữa. Tôi nghĩ đây là cái giới càng có là lịch sử, là tôi không có chỗ nào mà tôi tổ chức đâu vấn đề nữa. Là tôi nghĩ sau khi mà ổn định rồi đó thì phải theo cái thủ tục là sắp một hàng ghế ở đây. Tôi mời những vị mà tu sĩ mà đến để tham dự đó, làm trong cái hàng chứng minh sư, chúng tôi giới thiệu luôn từng cái tuổi hạ của từng người để mình biết cái sinh hồn. Và sắp cho thầy một số ghế ở chỗ này, các vị không còn ngồi đây nữa, những người mà tu sĩ thì khen đi, những vị khách tăng, những vị đến đây thì yêu cầu lấy cho thầy một số ghế những hàng ngang đây để trước khi chúng ta truyền giới. Con đi ra ngoài lấy ghế. Dạ. Khi các vị là lên ngoài hàng cái này thì nó lại thêm một số chỗ cho các vị ở bên ngoài. Thầy đề nghị đó, bây giờ nó đang có gió ở ngoài vô thì những cái cửa sổ nó mở cửa ra dù nó lạnh, nhưng mà chúng ta biết cái e và vô mở vô mở vô kéo cái lóc ra và mở hết cái tay thì cửa sổ ngoài để cho gió hướng này nó vô. Không, ai biết mở cửa sổ thì làm ơn vào mở. Rồi khi mở thì vậy là tôi quay cái mini fly cho nó mở ống mình đó, rồi quay mini fly qua nhà. Đó, mở hết cái cửa sổ ra ra. Mở hết đó thì lý do chúng ta trong này 7-8 người là chúng ta sử nhiều cái điều oxygen. Thành ra đó, mở thì vậy, mở hết con, ôi quê luôn. Anh vậy, đúng rồi. Mở luôn cái cửa bìa đó luôn. Khi mở rồi cái gì cái đi mà quay cái cửa xong đi và lai cho nó vô nè. Rồi ở trong này thì mời các hàng sẽ ra luôn. À thì mời các chị không đi lên trước, những gì là chị không đi thì mời lên. Cái gì không? Hả? Pha chưa thọ giới đâu. Giờ lúc nào truyền giới mở lên, chứ bây giờ mở lên đây đâu là còn truyền dài lắm. Phải là sắp hết mở đâu. Mời cái hàng truyền Candy lên trước. Rồi, sư phụ sót hết. Không có lại là sư phụ nhất là hai cách không có bắt mình làm gì. Trời mà nóng chỗ này mà bắt 108 lại là coi như là đi ở tù, không có đi tù đâu. Sư phụ rất là hai cách cái gì không? Không có ép rồi. Lại nhưng mà đời này mà bắt đệ tử cho người tắm lại chứ là giống như là trại cải tạo đi tu chứ không phải ở tù nữa. Thank you. theo luật của Phật và sắc theo tuổi hạ. Coi như khóa 1 Đà Lạt ngồi trước, có 2 người kế, có 3 người kế. Còn bây giờ Thủ Đức thôi. Thủ Đức tức là như sao biết không? Hương vị thôi. Quý vị sẽ bắt đầu kêu bé là vì thầy đang ngồi mở press air vô. Máy lạnh cứ việc chạy tăng maximum lên rồi mở press air thở oxygen nó vô đó. Chút xíu quý vị sẽ thấy kêu ok, không có gì nữa. Đông người quá chúng ta. Đúng rồi, tụi con là những người mà xuất gia luôn, mà hàng ngày những người đi thử chỗ này. Chút nữa là tôi sẽ giới thiệu thành phần khách đến để tham dự để chứng minh trong giới đàn này, và thành phần mà đệ tử như là cơ hữu của làng, những người tôi đào tạo từ khi cái hệ thống tầm nguyên bắt đầu xuất hiện ra Phật pháp. Tôi không có chủ trương mời tất cả các sư mà sanh sau năm 1975 và được đào tạo bởi các trường Phật học mà dưới sự điều hành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là chủ trương của thầy Thông Lạc. Thì tôi biết rằng ở Việt Nam mà làm trụ trì phải là đảng viên, là cái đó là rõ ràng lắm. Thành ra mà nó bắt buộc bây giờ trụ trì ở đó phải học lớp 12 mà có bằng tú tài, mà bằng tú tài phải là đối tượng đảng mới cho vô làm trụ trì. Thành ra để bảo vệ tinh tài, mồ hôi, nước mắt, công sức của Phật tử đóng góp để xây dựng lên cái làng A Di Đà, thì tôi nói rõ quý vị, thầy Thông Lai thì sư phụ bản thân của thầy cũng đã mất, mà y chỉ sư cũng không còn. Thầy Thông Lai ra đời bằng pháp từ năm 2007, không có một vị hòa thượng nào để mà chống lưng. Thầy Thông Lai không dựa vào thế lực của một hòa thượng nào hết, cũng không nằm trong một giáo hội nào hết. Thầy Thông Lai chỉ lấy tất cả những gì Đức Bổn Sư để lại và nương theo Đức Bổn Sư Thích Ca, quy y Phật, không quy y tổ hữu ác đảng. Ông Phật Thích Ca có nói trong kinh là được quyền theo thiện đảng và không được ác đảng, mà đảng cộng sản thuộc loại ác đảng côn đồ thì nó tôi không có thể. Tôi được quyền theo đảng cộng hòa, được quyền theo đảng dân chủ để phục vụ quyền lợi của nhân dân Hoa Kỳ, nhưng tôi không theo đảng cộng sản, vì cái đảng này bàn tay nào sát máu đồng bào đó là đảng cộng sản. Cái giới đàn hôm nay là giới đàn tuệ nhãn. Tuệ là trí huệ, nhãn là con mắt. Hãy dùng con mắt trí huệ để nhìn rõ. Xin hỏi quý vị là ai? Quý vị từ đâu mà đến? Quý vị sống từ đâu? Quý vị nhớ cội nguồn tổ tiên. Chúng ta phải nhớ rõ dân tộc ta có 4.000 năm dân hiến. Dân tộc của chúng ta trước khi có đảng cộng sản, trước khi có đạo Công giáo, thì cả thì trước khi có đạo Phật, thì dân tộc Việt Nam đã có đạo ông bà, đã thành hình suốt chiều dài lịch sử dân tộc là 4.000 năm. Đạo ông bà là một cái đạo có trước tất cả các đạo ở trên thế giới. Quý vị sẽ được vài bữa coi cái cuốn phim mà trong đám tang của chú thị thư ký Lý Đạo của chùa Tầm Nguyên. Chú Lý Đạo là một người đạo Phật, một cựu sĩ quan đại quý hải quân qua Mỹ từ năm 1975, và chú đến cộng tác với thầy từ những ngày đầu thành lập chùa Tổng Liên Mộ. Chú là cái người khi thầy ở Diên Quang chú cũng phục vụ, và tới khi chùa thầy bị tụi cộng sản làm dùng nó thưa kiện để đóng cửa, chú là những người không bỏ thầy những lúc thịnh và những lúc suy. Chú Lý Đạo là có người như vậy đó. Do đó chú đã xả báo thân vào ngày 5 tháng 4 2012 tại Hoa Kỳ. chú xả báo thân vào 10 giờ sáng, 9 giờ chú còn đi theo cho thầy. Và chú di chuyển lại, chú nó để lại những chìa khóa chỗ nào mua tặng cho sư phụ trong lai 10 đôi dép, 10 đôi giày. Và chú giờ hầu như chú biết trước. Và chú di chúc lại tất cả. Một con người trong dòng pháp của thầy dù là tu sĩ nhưng mà an nhiên tự tại, biết mình ung thư máu nhưng mà không chịu đi, coi như là cái tỷ gì, chú nói cái tỷ tốn cái 400.000 đô la, số tiền đó để giúp cho rất nhiều người nghèo khổ, mà nếu mà giúp cái tỷ rồi cũng sống được 5-3 năm thì chú sẵn sàng chấp nhận cái chết đi trong an lạc. Và chú cầu nguyện Đức Phật A Di Đà làm sao cho chú đi trong tự tại, và chú không chết tại đường bệnh viện thiện, mà chú chết tại nhà trong lúc vợ đi làm 10 giờ, là cái giờ vợ gọi về để mà chú cầu chú nấu đồ ăn để vợ đem đồ ăn về thay vợ chồng ăn trưa. Thì khi 10 giờ gọi về không nghe chú lý đạo cũng thôi, do đó cô vợ lái xe về tới nhà. Về tới nhà thì chú lý đạo đã chết rồi, và nằm trên giường chết đó, tự thảm kêu la đông quanh. Thì tụi mà phai được phong minh và tụi mê điện, mê điện quay nó lại thì nó chắc chú đã chết rồi, và trở vào bệnh viện xác nhận chú chết. Như vậy chú bị ung thư máu mà chú chết trên giường bình thản, không hành vợ hành con, không một ngày mang tả và thở oxy, đó là cái người đệ tử của thầy Thông Lai, cư sĩ tại gia. Cái email cuối cùng mà chú đến cho thầy, chú không nói gì hết, chú nói là có những cái băng dĩa mà người ta yêu cầu cho con nhờ sư phụ gửi giùm vì con không còn sống bao lâu nữa. Nhờ sư phụ gửi giùm những áo đà đó đi cho bà cụ này, gửi cái bộ kinh của Phá Tu ở bên làng A Di Đà Phân Rô cho người nọ ở tiểu bang này, tiểu bang kia, vì chú là thư ký. Và chú nói chú làm trả lại chìa khóa giữ 33 mẫu đất ở Youth Center, và chú chỉ 10 đôi giày chú ở đâu. Và chú nói rằng con có người vợ đạo tin lành yêu cầu sư phụ làm thủ tục cho con theo thủ tục Phật giáo, đáng lý là con sẽ giữ cái khóa tu này, con được đắc y làm tăng. Nhưng mà người kia đã đến với con khi thầy mở khóa tu ngày 23 tháng 12 năm ngoái để mà khóa tu ở bên làng A Di Đà. Vì vợ là người tin lành, do đó chú phải ở nhà để mà chiều vợ, chú không đi dự được. Kỳ này chú chuẩn bị đi thì vô thường đã đến, chú yêu cầu thầy làm lễ đắc y sa di cho chú trong khi nhập quan, và chú chỉ yêu cầu cái điều đó thôi. Nhưng mà khi chú qua đời rồi, tôi liên lạc với người vợ thì chú cũng nói vợ con là tin lành, nếu nó muốn làm gì làm thì nó được đem cái hình con ra vài chỗ nhà thờ tin lành, thì nó làm một buổi lễ tưởng niệm thôi. Vì với tin lành họ không có cúng kiến, họ không có thờ tưởng hình ảnh, họ không có cái gì hết, phải không quý vị? Do đó chú nói thủ tục nhập quan phát tang và đắc y cho chú là theo thủ tục Phật giáo. Nhưng mà sau đó chúng tôi bị trở ngại. Cái trở ngại đầu tiên là tôi đang tắt máy lạnh trên nóc nhà, thì tôi dịu tỉnh, nhưng chạy nó bất lợi đưa tay thôi. Thầy cô này là thủ quỹ của chùa tầng 11, cô gọi điện, tôi nói chú lý đạo mất rồi thầy, tôi hỏi tin dịch hay là tin thiệt. Thì chúng ta cổ nói là tin này là tin thiệt, vì một người Mỹ bạn thân với cô dịu tỉnh mà cũng là người không cô bất cơ cho chú lý đạo gọi điện thoại nói là đã chết rồi. Thì lúc đó tôi mới gọi điện thoại cho chú, thì người vợ mới cầm cái cell phone của chú và trả lời chồng con đã chết, đang làm thủ tục trong phòng, coi như là khi mình chết ở nhà rồi mà đưa vào bệnh viện thì ở mấy cái xe đường đó nó coi như là nó tuyên bố là đã chết rồi chứ không có sống nữa, để làm thủ tục để đưa vô nhà xác. Thì như vậy tôi hỏi như vậy cô tính thế nào. Tôi nhận được email chú lý đạo lúc 10 giờ, 9 giờ thì bà nói chồng con được bác sĩ xác định là chết đúng 10 giờ. Thì như vậy chú yêu cầu tôi làm thủ tục Phật giáo thì con nghĩ sao? Thì bà nói chờ khoảng 2 tiếng nữa đi rồi con cho thầy biết. Tôi vẫn tiếp tục làm ở trên nóc nhà. Thì tôi đến đây vào cái ngày 1, cái tuần lễ tôi qua đây để mà tôi bắt điện. Thì tôi đang làm như vậy thì tới ngày 5 chú cũng đã mất. Thì tôi có mua cái chuyến máy bay, khi hồi là ngày 6 tôi trở về tầng 11, vì tôi mua tôi tính qua ở đây có 1 tuần. Rồi tôi về đó tôi làm lễ bên đó thấy pháp hành tình, rồi bắt đầu tôi bay qua tôi ở cho tới bây giờ. Nhưng mà cổ sau đó 2 tiếng đồng hồ cô vợ của chú lý đạo cũng gọi tôi nói là nhà hoàng chúng con liên lạc chưa có, 2 tuần sau mới có chỗ làm lễ, thôi bây giờ thầy mua vé cho 2 tuần sau để làm lễ. Thì tôi nói về tốt quá, thành ra tôi mới gọi tôi cancel cái vé máy bay mà tôi bay vào ngày mai, tức là Friday, thấy không, ngày 6 tây. Thì vừa cancel xong đó thì khoảng 3 tiếng hồ sau mới gọi lại, mới nói rồi ngày mai thứ 6 là làm lễ nhập quan và tôi đi ra nhập quan thứ bảy làm lễ cầu siêu. Lúc đó tôi trở tay không kịp thì tôi mới gọi cho điện thoại tôi nói bây giờ ở trong làng tôi có xin chú tệ quan, xin chú tệ hỷ, xin chú tệ đăng và xin chú vô sự tức là ông tệ nhãn, thì bây giờ đó yêu cầu mua gấp cho chúng tôi vé, mua lúc 10 giờ sẽ bay lúc 2 giờ là cái gì nó mắc kinh khủng lắm, bay từ phi trường Palm Springs và như vậy quý vị mới mua mà liên liên trong hai tiếng hồi mắc không quý vị cũng phải mắc, nhưng mà tôi nói rằng chú bí đạo này giá cỡ nào chúng tôi cũng phải về làm lễ. Sau khi chúng tôi đưa mấy xin chú về tới nơi thì Phật tử đã kéo điện đầy hết ở chùa Đồng Nguyên một để chúng tôi làm cái lễ cầu siêu cho chú tại chùa. Và sau khi làm lễ xong thì chúng tôi mời thân nhân lại để mà làm lễ với chúng tôi, thì bên phía của chú lý đạo đều là đạo Phật, nhưng mà họ nói rằng linh mục sư bây giờ đang làm lễ phát tang tại nhà của chú lý đạo, thành ra họ không đi được. Tức là họ chơi họ làm cái game bồ giống như vậy, làm cho thầy không có thể có thời giờ. Họ nghĩ họ cáo họ trở như vậy thì thầy sẽ nản cho thầy không về, mà thầy không về thì ông mục sư cũng sẽ làm chủ tình hình trong cái đám ma đó, có hiểu không? Sau khi chúng tôi làm thì họ nghĩ sao đó, mà với mục sư đó thì chúng tôi về tới đó là 8 giờ, trở về tới chùa là 8 giờ rưỡi thì đã có đầy đủ Phật tử cũng 200 người ở trong cái tầng nguyên một, thì chúng tôi khai kinh Tịnh Di Đà. Thì ở bên mục sư họ cũng làm vào lúc 7 giờ, nhưng mà mục sư họ làm lễ đơn giản chứ không phải Phật giáo mình. Thì vừa xong thì cái nhóm mà anh em ruột chú bác ruột có lý đạo mới chạy lại dài dự cái lễ cầu siêu đầu tiên. Thì sáng hôm sau tôi nói bây giờ 8 giờ sáng phát tang tôi sẽ lại tôi làm lễ bắt y và tôi làm lễ nhập quan cho lý đạo theo cái thư yêu cầu của chú ở dịch đó. Thì họ nói á là không cho nhìn mặt bên cơ bên đó, là không cho thấy mặt và phải đắp cái quan tài tôi như một cái lại chứ bọn không có cho mở ra. Thì tôi biết họ làm khó tôi chứ làm gì bên tin lành họ vẫn cho coi mặt chứ không có gì. Thì bắt đầu tôi nói không sao, mà họ chỉ cho có một mình tôi đến làm lễ chứ không cho phật tử nào. Tôi nói nếu cho hết cái ban hộ niệm tôi 200 người lại thì tôi đem, còn nếu tôi một mình tôi không đi. Hỏi sao vậy? Tôi nói vì chú lý đạo là chú và cái người phật tử đã chết đi tự tại, chú hướng về cái tâm thầy thì thầy làm lễ. Cái thân tứ đại chỉ là cái xe đã hủy, cái quan trọng là cái người tài xế là cái phần phật tánh của chú lý đạo. Thành ra mấy ông cứ việc làm lễ gì làm đi, tôi sẽ làm lễ phủ y thay vì phủ cờ. Phủ y còn trân trọng hơn, phủ y chỉ dành cho những bậc đại lão hòa thượng mới được phủ y vào cái lễ mà tà trì. Thì chú là không có xe nhiên, chú được làm lễ phủ y là còn ngon hơn nữa. Rồi tới chiều mà suy nghĩ sau, tới tôi giờ 2 giờ cho thầy Nguyễn Binh Mục Sư làm lễ, 2 giờ tôi cho thầy đem ban coi như hộ niệm, họ đang nghi lễ thầy lợi tượng, thì chúng tôi đem hết cái ban khoảng 200 người lại, có mấy sư chú. Thì chúng tôi đem lại thì họ đã làm lễ hết rồi, vô cái bàn thờ chỉ có một cái hình và một cái bình bông thôi. Thì chúng tôi phải tự nấu cơm, chúng tôi ở nhà chúng tôi biết rồi. Họ nói trước là chú lý đạo có một người vợ và một cái con trai duy nhất, họ nói chúng tôi không lại chồng và không lại bố tôi, vì bên trên làng chỉ lại Chúa mà không lại ai hết. Thì khi cái buổi lễ đó thì có một sư dẫn cần 20 tín đồ vào một bên và chúng ta dẫn 200 phật tử đến. Thì vào tới nơi đó thì họ chỉ thấy có cái bàn chủ tướng lý đạo và một cái ở trong cái nhà hoàng đó. Thì tôi nghĩ rồi bắt đầu vô tới đây là ông mục sư và vợ mục sư của hồi đó bắt đầu vô. Tôi nói bây giờ tôi xin phép tất cả quý vị, bữa nay chú lý đạo là đạo Phật, chú có gì chúc cho tôi, nhưng mà bây giờ vợ là đạo tin lành, bây giờ tôi không nói đạo Phật đạo tin lành. Đạo Phật mới có ở Việt Nam mới có 2000 năm à, và đạo tin lành mới có Việt Nam khoảng 100 năm trở lại. Hai cái đạo đó dẹp qua bên, tôi làm lễ theo nghi thức đạo ông bà. Bây giờ tôi xin một cái bàn, tôi xin một cái bàn tôi đặt ở giữa. Rồi bắt đầu á, tôi đặt cái bát nhang, tôi mới nói thế này. Cái bàn thờ này lý do là sao? Là ai mà đã từng nhận cái ơn của lý đạo, chú là người từng pha cà phê cho Phật tử đến chùa uống, chú là cái người đã từng giữ những cái lễ giao thừa, chú là cái người mặc cái bộ quốc phục và làm lễ bắt sâm mê tín với thầy Thông Lai. Người nào mà đã từng có những cái nhân viên chú lý đạo mà đã giúp đỡ đó, thì bây giờ tôi làm cái bàn này để tôi thờ cũ quyền thất tổ của dòng họ lý đạo. Vì tại sao ông bà dạy rất hay, thành nó đã được người con, một người Phật tử mà phục vụ cho tôi. Tôi mất lý đạo chứ nhìn mất kính tay mặt rồi, thành ra bây giờ ai mà tôn trọng ông bà cha mẹ cũ quyền bảy đời của lý đạo thì lên đây lễ, còn ai mà phỉ bán cái dòng họ này thì đừng có lễ. Phải không? Tôi nói câu đó. Thì bắt đầu ông bác ông lắc đầu, tôi nói ông lên lễ rồi ông chửi ông nội ông sao vậy mà lên lễ. Ông bác lên lễ thì bà dâu lên lễ, chỉ còn lại có hai đứa đó là vợ của chú và con chú không về. Thì bắt đầu thầy kêu nhỏ là nó vô cái kênh thầy dữ lắm, cũng được nó kênh. Thầy mới hỏi, thì vợ kênh thầy dữ lắm, thầy hỏi nè, sao con không có lại ba con? Nó nói tại vì con sanh ra đời là chú cho. Tôi nói ok, bây giờ thầy hỏi là cái xe con đang lái là chú cho hay là ba con mua cho con? Nó nói vậy ba con mua, trả ốt hay là nợ? Nó nói dạ trả ốt. Thầy biết rõ thầy đi sửa đồ và chú đi đạo có hai căn nhà, mà hai căn nhà đó là trả ốt hay là còn nợ? Nó nói dạ ba con trả hết lâu rồi. Mà vậy chú cho hai căn nhà đó hay là ba con đi làm cài luôn? Nó nói dạ ba con làm sẵn rồi. Ông Phật cũng chưa cho con cái gì, con không cần lễ được Phật. Vì ông Phật ông nói ta là chỉ cho con nhân và quả thôi. Còn ông Chúa ông chưa cho con cái gì. Tại sao cái người cho con một cái thân này, cái người cho con hai cái nhà, cái người cho con cái xe, cho con 12 năm ở trung học, mà tôi bắt đầu tôi kể chú Lý Đạo thường đem những tấm hình chú có đứa con duy nhất, ngày con sinh ra đời chú Lý Đạo mênh miêu từ bàn tay để con có tật không, mà chú Đạo đã khóc lên mừng rỡ khi con mình không bị tật. Rồi chú Lý Đạo là cái người 45 tuổi mới có con đầu lòng, do đó chú cưng lắm. Chú dẫn đến trường mẫu giáo và chú đứng ở chú cửa trường chờ cho con mình ra về rồi chú mới về. Rồi chú dẫn đi chơi, chú lo, chú là con bệnh con đau, chú đều là cái người lo cho con. Ba con rất là tâm sự, ba con thương con lắm. Mà con á, cái niềm ước mơ ổng là lần cuối cùng được ở bên con chừng một tháng rồi chết. Nhưng mà con sau khi tốt nghiệp con đi ra ngoài, con thuê nhà con ở, thành ra khi ba con chết ra đi một mình, một người để lại hai căn nhà, để lại một cái tiền cũng không làm mấy chục năm và 401k đầy đủ cho con. Mà con không lại thì con lại ông Chúa. Con có thấy mặt ông Chúa chưa? Nó nói con thấy hình. Thấy hình không đúng, có thấy mặt thật chưa? Nó nói dạ chưa thấy. Rồi con có biết là ông Chúa dạy thế nào không? Thì hỏi nó. Nó nói dạ. Ông Chúa nói ông Chúa tạo, Đức Chúa Trời tạo ra tụi con. Nó bây giờ hỏi anh nè, theo đạo Công giáo đó, thì Đức Chúa Trời là cái gì? Bởi vì loài người là do đâu mà ra? Ai biết loài người là do đâu? Thế đạo Công giáo là đầu tiên cho bên Chúa Trời là do đâu mà ra? Ông ê, ai ê đâm dễ già mà như vậy á, để Đức Chúa chỉ tạo ra có một bà Adam, ông Adam và một bà ấy bà, như vậy á là như vậy là đẻ ra Đức Chúa Trời, phải không? Đây là cái lòng thủy tổ của mình đi, chỉ là chỗ tạo một người đàn ông một người đàn bà, đúng không? Như vậy là chỉ tạo ra như vậy rồi đẻ ra một đứa con trai, phải không? Hai đứa con trai, phải không? Mà không có đẻ ra con gái vậy là lấy ai? Không lẽ nó lấy mẹ, có thể đẻ ra dòng họ thế giới này hay sao? Đấy, thầy nói này, dân tộc Việt Nam á là 50 đứa con trai theo mẹ, 50 đứa con trai theo gái. Mà bây giờ ông đây con đây bà chỉ đẻ ra có một mình một đứa con trai, như vậy là nó phải lấy ai vậy? Nó mới đẻ ra cả thế giới 5 tỷ người này hả? Lấy ai vậy? Nó nói vậy con biết lấy ai hết. Cái này cái câu thôi rất lầm lắm, câu đụng chạm không này. Tôi hỏi nó đó, tôi giải thích cho nó đúng không? Bây giờ đó thầy hôm nay là ông Ê-vông lấy vợ thầy hôm nay bà y bà mà đẻ ra được có một đứa con trai, hai đứa con trai mà không có con gái. Nếu mà nó đẻ ra đứa con trai gái mà nó lộn lưng nó lấy nhau thì còn tha thứ đi. Bây giờ có một bà mẹ đẻ đứa con mà sao nó đẻ lấy ai vậy? Nó đẻ ra vòng vòng nó chống gì nè. Cái nó ngồi nó thẫn thờ, nó xong nói làm sao ngồi cái nó quỳ xuống nó lại ba rồi nó khóc. Nó lại tôi nói vậy đó, chúng đi gây là đạo ông bà chứ tôi không nói đạo Chúa. Thầy bắt đầu nói lại rồi, bắt đầu tôi lấy cái kinh đồ, tôi không có đọc cái gì Phật giáo rồi tôi bắt đầu tôi nói là tội thứ nhất là tội con bất hiếu. Từ khi ba con sanh ra con không ở gần bên để mà đi cơm hồng nước, nó khóc chút tiết tôi cứ lắm tiết nó quỳ xuống. Mình không có đọc gì có Phật, nó chỉ ngồi mà cứ nói nhỏ nhẹ nói vậy đó. Rồi dân con bắt con này thì bắt cơm này vừa lên xong bắt đầu tôi đọc chúng biến thực. Và thế là chung nước chung trà lần thứ nhất là cái tội bất khiếu ba bệnh mà không dân trà. Rồi bắt đầu chung trà lần thứ hai cái tội ba chết mà để lại con gia tài mà con không lại. Cái tội thứ ba là cái tội mà ông Chúa Trời con chưa từng thấy mặt, chưa từng nhận được gì, mà ba là cái người tạo ra con mà con khinh thường. Rồi khắp cho ông bắt đầu là trụng bức thực biến thị xong, bắt đầu trụng xong cái bắt đầu thầy trò chúng tôi mời mục sư. Bà vợ tôi nói với tôi, bà vợ mục sư khóc tới nó khóc hú. Anh một chuyện phải không kém anh ra sẽ ngồi theo tôi luôn. Câu này tôi nói sự thật nè, dịu dễ đâu. Diệu đế đâu rồi? Diệu đế xin rồi đâu rồi? Người ta đó có phải là bà mục sư cấp xuất phát không? Xác nhận đi, phải không? Đó, ngồi sát bên câu này nó thành ra là bữa tôi nói về có điện tử tôi là ngồi bên bà mục sư, tôi kể cái đâu mà khóc cái đó, tôi kể là cái đó ông này ông nhìn tôi đến bắt đầu tôi thấy tôi đánh thắng này mà ông chưa được, bắt đầu tôi lấy cái vàng này ra. Chúng tôi lấy tống ra, chúng tôi lấy tất cả ra, bắt đầu Nam Mô A Di Đà, tôi chỉ ổng Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đúng là lấy ổng sách không chạy luôn. Ông nói là bên Phật tử, bên Phật rất tốt, bên nghe không có hay, ông nói ông kêu vô thì bả nói là muốn làm lễ bao nhiêu thì làm, chứ không có được nữa là ông nói ơn ly biệt. Sau cùng ông nói chỉ cho tới 4 giờ được, cái tôi nói không được rồi. Ông nói bên Chúa của tôi đó là ông đặt thánh ca chào mừng Chúa. Tôi nói thiên chỉ, tôi không sử dụng Phật giáo, tôi mới lấy một cái bản nhạc mà tôi hát, tôi say goodbye mà nó được piano vô đông nữa, rõ biết cái bản nhạc đó. Tôi mở cái gì nghe cái băng chưa, nghe trên bản đó. Bắt đầu tôi cũng đờn, tôi kéo này kia, ổng chịu không nổi, ổng bỏ cuốn vớ đi luôn. Tôi nói tôi sử dụng này là piano để cầu nguyện Chúa đó. Thành ra là cái đám nó rất là vui. Thì còn chúng tôi đầu tiên là bị nó control, và chúng tôi đánh đi hồi vô trùng. Cái hồi vô đó là đưa ra ngoài đó là bắt đầu tụng chú, rồi là làm đủ thủ tục Phật giáo, làm lễ đắp y, ông mục sư cũng chạy mất luôn. Chỉ chủ đạo ông bà. Rồi, như vậy là để nói chuyện sơ sơ cho quý vị nghe. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chắc là tầm lễ. Dạ. Hãy giờ có thâu không vậy? Có thâu không?
Sư phụ.
Mà con có thâu không?
Có sư phụ.
Con có thâu như nó đủ lòng xin lại. Rồi bây giờ cái tôi coi tôi phải lấy cái máy bắt đầu cái ngồi thì giới cho tôi cần thâu. Thôi để DVD cho nó hấp dẫn hơn. Tại vì DVD một kỳ liên nó làm rất lâu, bà con sẽ nóng máu chờ DVD vô ra liền. Bây giờ tôi nói thế này nha. Bây giờ xin giới thiệu là từ chắc là các chị Tị Thôn Nhi là khách đi đến đây tham dự trong giới đàn Tuệ Nhãn. Thì bây giờ là chị Tôn, con đưa cái máy từng vị một. Bây giờ chúng ta nói từ cái vị ở hàng nhỏ hết lên giới thiệu khách. Ông đại biểu lên đây giới thiệu. Con bắt tôi quay rồi. Quý vị đi nghe giảng cái ông thầy kia nhẹ nhàng mà thầy không like gì đâu mà nhiều quá ha.
Quan chi.
Và giới thiệu từ vị sư bà
con
lớn nhất. Và xin mời sư cô giới thiệu sư cô pháp vụ là gì? Đưa đèn để sao?
Ta là nữ
thiết nữ liên quyết. Dạ.
Mình hỏi tại tự trí tại Sơn Dương Lô Như Lai thuộc tại Sơn Dương Lô tự trí tại chùa Như Lai tiền tự Sơn Dương Lô. Mình hỏi tại vì Như Lai nghe pháp hội ở tại đây của chủ tọa thấy con nghe con nghe trò cũng nghe thấy nghe mấy một mà đến đây trước nó dự lễ pháp hội sau nữa cùng quý vị phật tử mà phát tâm mà chiếc dao như vậy mà trời rất là vui mừng, mà không có gì hơn là vui mừng hết sức là vui mừng. Bởi vì mình là người Việt Nam ở bên Việt Nam mà ra sĩ hải ngoại và ngưỡng mộ về Phật pháp, như cái này là rất là tốt. Đây là một cái dấu hiệu mà để mà Phật pháp tuyệt vời mà giữ mãi mãi dọc cho mình não đâu quý vị, cũng phải giữ cái Phật pháp tuyệt vời như vậy rất là tốt và rất là mến mộ thầy sư tại đặt ra cái pháp hội như vậy đó thì mình rất là quý đó lắm. Cho nên cho thầy sáng mà cũng đến đây để dự dần người già lớn tuổi bao nhiêu cũng đến đây để mà nhìn lại cái cộng đồng Việt Nam của mình mà qua đây mà để quốc gia như vậy là quý lắm.
Như vậy là sư cô đây đã được cái dòng phái của tổ sư Minh Đăng Quang và mời kế là xin giới thiệu về.
Tôi là thầy Trang Nhi Thích Nữ Huệ Nhuận. Tôi xưa kia thì tôi đã biết thầy Thanh Loan hơn 10 năm nay, thì mỗi một ngày càng ngày thì tôi mới biết được cái đường hướng của thầy, cái đường giáo hóa của thầy từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ. Bây giờ nói tóm tắt là tôi thấy đây là đúng là một vị thầy một chân tu. Và tôi ao ước được đến để mà học để theo thầy. Nhưng mà vì cái duyên tôi thì là cái người sống biết ơn, ở đâu cần thì tôi ở đó. Tôi không định đến đây, nhưng mà có lẽ là cái nhân duyên của ông trên sắp đặt sẵn. Cho nên có một sự xảy ra làm cho tôi nhất quyết phải ra đi mà tôi không biết đi đâu. Nhưng sự nhớ lại, bây giờ thì có sự tương lai. Nhớ lại thì tương lai. Thành ra tôi gọi thầy, và bây giờ đến đây để với sự hướng dẫn của thầy. Nhìn thấy tất cả đệ tử của thầy là thành lời những linh đệ, rất là vui, rất hạnh phúc. Và tôi cũng rất cảm ơn tất cả những linh đệ ở đây đem niềm vui tới cho tôi. Tôi đến đây tôi rất là vui. Những lời những linh đệ thầy nói bây giờ tôi nhất quyết tôi là chúng ở đây. Quý vị cũng biết rồi, bây giờ nói nhiều quá thì cũng thôi bây giờ để đi tìm.
Rồi để tôi nói sơ, xin tôi nguyện nhận có thời gian, lúc đó tôi chưa có bằng pháp, và lúc đó tôi cũng là một con thầy vô danh tuổi tốt. Thì tôi nghe thầy Thông Châu ở bên đường Thiền Lạc Ma, năm 2000 cũng có cái đường Thiền Lạc Ma. Thì tôi mới lái xe qua đó để tôi xin để vào đó để mà kiếm cái chỗ để mà, tức là tôi không có đất để cắm dùi, thành nó vô tôi xin một chỗ để tôi cắm dùi với chỗ đó. Thì tôi đến đó thì ông cũng biết tôi là ai, thành ra ông nhận tôi làm đệ tử và tôi đảnh lễ ông cũng tìm ghế xe đi cho tôi. Còn tôi nói được có tiếng Anh là tôi vừa tôi lễ ông, và ổng tôi cũng nhận cái ổng làm đệ tử giống như cái ông này vậy đó. Thì tôi lúc đó tôi mặc cái đồ là áo giặt hò màu lam, thì tôi đang ngồi tôi giặt đồ ở cái bồn nước. Thì cô này từ San Jose cũng nghe tiếng thầy Thông Châu bị bà thượng Trúc Lâm rút tên cái gì đó tiếng động mà nói gì nhớ không, thầy Thông Châu có về giảng rồi sau đó bị bà thượng Trúc Lâm rút tên là cái gì nhớ không, từ đó thì cô bị nhận này là nguyên gốc là xuất thân từ thiền sư, tức là được trước thiền sư kèm theo bà thượng Trúc Lâm để học thiền. thì thầy Thanh Châu cũng là thiền, thành ra tôi có thương cảm, tôi thấy một cái người bạn đạo mà bị hồi đăng thời thì ai cũng biết, rồi bị hòa thượng rút tên một cái là ai cũng hết nổi. Thành tôi lấy xe qua thì tôi đang ngồi tôi giặt đồ bên đó, cái bồn nước của không biết tôi là tu sĩ, tôi nhớ rõ tôi ngồi tôi giặt đồ bên chà chà, tôi hỏi gì chú làm gì đó, tôi nói tôi đang giặt đồ, thì tôi không biết tôi là thầy nhà sư. Lúc đó thầy không cho ông phát tôi hai bộ đồ giặt hò của đền người Mỹ, tôi mặc tôi ngồi đó. Hồi sau thì sau môn ba mới nói hôm này là nhà sư đó, đệ tử của thầy Tuyên Hóa mà ba đây bây giờ nhận lại thầy Thông Châu làm sư phụ, thành ra là bây giờ là mới sơ nghi mới tập tè đang dạy học mà nó không biết gì hết. Thành ra tôi vô đó tôi ở nơi nó ngáo, tôi không giờ tôi nói hết, cái giờ lên pháp tòa tôi cũng ngồi tôi nghe ông giảng, rồi xong thời gian thì tôi mới xin ông cho tôi cái liều, thì tôi biết cái liều tôi tắm cái bờ suối, thì tôi nói là tôi sẽ lấy suối tôi nấu cơm. Tới giờ ông tu thì vô nghe pháp, nhưng mà tôi nấu ăn, nhưng mà tôi tụng lăng nghiêm, tôi có cái nguyên tắc là tôi phải tụng lăng nghiêm, nhưng mà ở chỗ ông không tu thiền không tụng lăng nghiêm. Thành ra khi tôi ra tụng lăng nghiêm thì ông nói với chúng là tôi đang luyện bùa. Ông nói là không lai ông này ông vô đây ông đi luyện bùa. Thành ra tôi đó thì tôi nói tôi phải tụng lăng nghiêm, thành ra tôi ở đó thì thời gian sau là tôi thấy ở 6 tháng tôi cũng phụ ông làm công quả người kia đủ thứ chuyện, thì sau đó không hợp thì tôi mới từ giả tôi ra đi. Thì tôi ra đi á là lúc đó tôi nhớ ơn đó là tôi có tiền, tôi qua bển tôi cũng có tiền. Thì tôi chạy cái xe về 87 mà tôi cũng có một ông có cho tôi 100, ông có theo lực ở thầy ở đây thì ông đốt 6 tháng, bây giờ thầy không chịu ở với tôi nữa thì tôi cho thầy 100. Mà 100 lúc đó từ ở Kem Trúc Kỳ mà làm sao chạy về được, ở đâu mà tôi có chùa thì ở trên núi, lúc đó tôi chưa có chỗ trụ xứ. Thì cũng như lúc đó là cô này cổ mới cổ nói thầy tôi về hưu rồi tôi có tiền tôi cho thầy 100 nữa là 200, nhưng mình sang lúc đó đô khoảng là 2 có 1 đồng 1 lít này, 1 đồng 1 ga lăng thì cũng đủ. Tôi nhân ra là 200 đồng được 200 ga lăng thì đổ được 10 lần, thì 10 lần chạy như vậy cũng được một đoạn xá dài. Thì lúc đó vô tình là có cô Hương đó, cô biết cô Hương á, cô Hương là đệ tử của thầy Hàm Trường. Thì cổ nói bây giờ cái thầy Hàm Trường có cái thất ở trên Seattle, mà thầy Hàm Trường hồi đó là có quan, cho bây giờ để tôi xin phép thầy cho thầy lên cái thầy ở cái thất của thầy Hàm Trường. Thì lúc thầy Hàm Trường này có cái pháp tu ở cái bên Texas ở Dallas gì đó, mà quý vị biết lúc đó vô tu pháp tu thầy Hàm Trường là phải đóng 380 đô để ở trong một cái gì của tụi Mỹ resort cái gì biết không. Thì tôi nói giờ tôi có 200 à, mà bây giờ tôi chạy xe lúc đó thì tôi tết hết luôn gia tài, lúc đó thì chỉ có mấy cái nón lá và một cái xử lý đi bé và mấy bộ đồ với một cái y của hòa thượng Kỳ Nâu, đúng là tôi đắp y nâu của hòa thượng Kỳ Quá. Thì thầy không sao ổng biết thường thường nhìn đúng tưởng là đắp y của tác, ví dụ mày hỏi về Phật Thành là chuyên tăng đắp y nâu và mặc cái áo xanh ở Mexico. Thành ra khi đó tôi mới chạy xe thì tôi đổ chạy từ Kentucky mà tôi chạy xuống để gặp thầy Hàm Trường ở dưới Đà Lạt á, là tôi xài hết vừa ăn vừa uống vừa tiền này tiền kia. Thì chạy lên nửa đường á thì nó nổ 2 cái bánh. Lý do là nổ 6 tháng trong đường không chạy đó thì nó nổ, tôi thay 2 cái bánh là hết tiền, coi như là không có tiền đổ xăng. Thì tôi hết tiền tôi mới đậu ở trên đường và tôi lấy cái bình xăng ra, tôi cái lõ tôi mình xin xăng mình biết xăng mình lấy cái cầm cái thùng xăng cái vỏ đường thùng này gì nữa bỏ hoài từ sáng tới chiều cũng chả có ma nào mình lại. Ủa thế là mình mặc cái đồ mình dơ cháy lại, lột cái bắt đầu mới lột cái tủ ra, mới lấy áo hậu rồi lấy cái y đắp vô. Thì giờ lấy vô chưa được 5 phút là có 2 bà phật tử ngừng lại, mới thấy cái áo này nó ngon hơn, quen sợ dạ lã sợ quỳnh và ngừng lại và hỏi thầy ở đâu về tụi con già. Tôi nói họ lại đầu tiên là họ nói là tụi thầy cần gì, tôi nói không, tôi chỉ đưa đường xăng nhờ đi đổ. Mà quý vị biết khi một gặp vị thầy mà lại gần họ chỉ xin xăng, quý vị biết không, dớt họ chạy đi xăng và họ trở lại họ đổ đầy cho tôi một bình. Thì họ nói con cho thầy kim tiền, nó không mình đủ chạy tới Đà Lạt không, nó đủ rồi. Thì tôi mới chạy xuống dưới Đà Lạt, trên đường chạy tới có họ thèm trường chạy lòng vòng một cái đai cái tờ thời 2000 không có, tôi chạy lạc một hồi sau hết được xăng chạy qua đó. Nhưng mà khi này kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm rồi lấy cái bộ đòn ra bắt đầu ngồi tỏ thiền ngay cái xe và đội cho nó lá chưa được 5 phút nó ngồi chưa nó tích là ngay cái xe thắng lại rồi. Là tại cái phật tử mà đi pháp tu thầy Trường á, mà nói thầy làm gì ngồi đây, tôi nói đi giữ pháp tu thầy Trường, thầy từ cái chỗ thầy ông Châu đi xuống mà thầy bị hư xe giữa đường, bây giờ đổ bình xăng mà nó chạy biết không ra. Thì họ bắt đầu họ mới đổ xăng cho thầy và chạy cho họ, và vô tới nơi họ đóng cho thầy 380 đồng để giữ pháp tu của thầy Trường. Những pháp tu của thầy Hàm Trường xong thì tôi ở đó được mấy ngày, thầy Hàm Trường ổng nói bây giờ đó, tôi có cái đất ở trên Seattle với đất núi, hồi đó tôi ở trên đất tôi về Kim Quang Nghiêm. Quý vị nhớ thầy Hàm Trường mà có thời gian về Kim Quang Nghiêm không, là ở từ đó tự mới mua đất cho ổng, nhưng mà rồi ổng bỏ quan ở trên đó thì bắt đầu ổng mới chỉ đường cho tôi đi với ổng, có một người đệ tử là chú Dũng. Chứ ai mà đi pháp hội thầy Trường chú Dũng bây giờ như cũng xuất gia rồi đó, biết không?
À,
tôi biết chú Dũng thấy không? Thì chú đó là lúc đó còn cư sĩ, chú đó là chủ nhà hàng Nguyên Lai. À, chú là ai ai đúng rồi, con nào đó, đúng rồi, chú Dũng là chủ nhà hàng Nguyên Lai. Nhưng mà gì, chú mở cái lai từ lúc bán nhậu xong rồi bị tụi băng đảng cho nó quýnh chú bất tỉnh luôn, thành ra chú có bán cái nhà hàng đó. Và chú Dũng có dẫn thầy lên, thì chú nói đây nè, tôi lên cái khách hàng Trường chụp cái khách á vuông vít á có 10 feet, 10 feet tức là có 100 square feet thôi chứ không được cái gì đấy nha, 100. Thì những người nào đã từng lên chỗ thầy là biết rồi, không đi để thầy ai biết ở xe cầu đó, mấy người này biết á, nó xíu à, mà nó không có cầu thì nó có một cái mobile home nhỏ xíu, tức là trailer. Thì ông thầy Trường nó cũng lấy mà ông không ở, thành ra tôi lên bắt đầu chú nói là bây giờ cái này á là mới có cái khách thầy Trường không ở, thì bây giờ thầy phải tự đào, thì làm cái xét định hầm cầu sao để cho thầy sử dụng cái nước là nước mưa. Thì tôi bắt đầu á, tôi mới chú mua cho thầy mấy cái phi nước, thầy để cho hứng nước mưa để nó thất, và thầy tự tay thầy đào một cái hầm cầu cho thầy, và thầy chế ra cái xác định tự thầy làm sao để thầy sử dụng. Thì mỗi một tuần lễ chú Dũng từ xe đầu đem đồ ăn cho thầy, xuất lai cho thầy, và cứ hết đồ ăn là chú xuất lai cho thầy. Thì sống rất là thoải mái, thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của thầy, cho tới một ngày nào đó thầy hết tiền thì chú Dũng chú lên, tại chú đi dự phát đồ thèm Trường chú quên đói rồi mà đầu đói phải mò. Bắt đầu tôi có mò, tôi gọi sao tôi nói đây chỗ nào, thì tôi mò xuống cái chùa Liên Hoa, cũng rất là gần nhất. Tại thầy Hàm Trường ở TV5 mà SX là 77, nhớ nha, Chi Ha Lực. Thì tôi coi, tôi gọi xuống Phật tử, thì họ nói là tôi lúc đó không có xe phone, tôi chạy ra Facebook, tôi bỏ hơn 5 xe tôi gọi. Thì cái chùa gần nhất là chùa Liên Hoa, lúc đó là của thầy Thượng Tọa Thích Minh Tuyên làm chủ trì. Quý vị biết không, thầy Minh Tuyên mà đó là bây giờ là hòa thượng rồi, mà hòa thượng Thích Minh Tuyên cũng là thượng tọa không còn ở đó và đã bỏ đi, thì ban đại diện đang thiếu thầy, lúc đó mới thỉnh thầy Thích Phước Niệm. Quý vị có thể Phước Niệm không, ông trẻ trẻ đó, người Huế này MC rất giỏi, ông đang dạy đó và đang làm cái lễ mà đón mừng thầy Thích Phước Niệm. Thì tôi bắt đầu, tôi ở trên núi tôi mò xuống, thì tôi chạy xuống tôi đem kịp đi kịp. Nhưng mà vô Phật tử dễ thương lắm, mà nói chỗ đâu tôi nói, hỏi thầy tên gì, tôi nói tôi không có tên, tôi nói tôi là thầy núi. Mà có biệt hiệu, hồi đó quý vị thấy một số băng dĩa mà in đó là xét là cái tên thầy núi, đó là biệt hiệu của thầy, thầy núi. Thì vô đó tôi chỉ xin họ là cho tôi một số xì dầu, trao, thì đối và gạo và Phật tử họ sẵn sàng họ cho. Thì họ cho xong rồi, cái họ lấy cái địa chỉ hết sức. Thì bắt đầu tôi về tôi ở thị trường sau đó, mấy bà đó sau khi đón thầy tốt nghiệp xong rồi đã bắt đầu cái hai bà chạy lên thăm thầy, lâm thầy cái đem một số đồ lên, cái vài bữa nữa cái 4-5 bà lên, từ sau 6 bà từ tới 10 bà, cái bắt đầu ngồi lên nói cái cầu tôi đâu có đủ, tôi chỉnh chứa rồi nước cũng có xài, cái mấy bà năn nỉ biết rồi, cái bắt đầu nói thầy xuống với cái này kiếm. Rồi tôi bắt đầu tôi nói tôi có đi thử, thì lúc đó có bà nói là thầy ơi, có cái sư bà Giác Hương ở Seattle đang cần giảng sư dữ lắm, mà con thấy thầy giảng hay á, xuống cái sư bà Giác Hương chắc là ngon, giới thiệu tôi. Thì lúc đó là cái người giới thiệu đó là cái bà Phối, là có một ông chồng sửa ô tô body, thì bà nói như vậy. Thì cái đầu tiên tôi xuống thì sư bà Giác Hương đi hoàn pháp ở đâu không có nhà, tôi mới xuống tới nơi, thì mời tôi xuống tới nơi thì tôi cũng không biết tôi thế nào, một quần áo tôi trên núi nó rách te tưa rồi, ở mấy tháng quần áo nó rách hết rồi, cái gì mà họ không có dám tiếp mình nữa. Thì lúc đó cái bà Phối bảo nó có con dâu nó đang sửa cầu tiêu, nó bây giờ đang làm cái cầu tiêu cần lì mua đô lại, thì tôi vô tôi đào tôi làm ống nước làm luôn, thì con dâu nó trả cho tôi một số tiền để tôi chờ sư bà về. Thì từ đó bắt đầu tôi có thấy được, thì bắt đầu đăng báo cho tôi đi làm, tôi đi làm vài bữa như vậy. Thì tôi sư bà Giác Thương bả về và khiến cái bà Phối nó giới thiệu tôi với sư bà Giác Thương. Thì cái nhân duyên đời trước đó là tôi với bả gặp nhau cái thời 1963 là biểu tình. Lúc đó tôi còn là tôi sinh ra 1952, thì cái hồi mà 1963 tôi đi tuổi vậy hả, 11 tuổi còn ấm điểm nó xíu. Còn xin bà Giác Thương thì bà năm nay cũng bị bà sáu mấy tuổi rồi, dự định nhớ bao nhiêu dự định? 69 tuổi. Như vậy là bà lớn hơn tôi, giờ tôi 61 tuổi, tôi 9 tuổi. Thì lúc đó là bà được 19-20 tuổi. Mà xin bà Giác Thương thời đó là đẹp gái lắm, phải là đẹp như tay cái gì cái mặt, giờ thay cái mặt xin bà Giác Thương không? Bà rất là đẹp. Thì lúc mà dự định thì tôi chỉ đi, tôi đâu có biết cái gì đâu. Thì bắt đầu cảnh sát giải cứu, dùng đồ đạn cay, tôi chạy. Thì tôi với bà chạy lọt vô một nhà của Phật tử tốt. Thì hồi đó ta Phật tử hồi đứng trên hồi to mắt rồi bắt đầu biết nhau. Thì đó là hồi đó cổ kia là cô Viên Lượng chứ không phải là Giác Thương, có danh của bà là Viên Lượng đó. Sau khi gặp nhau nhớ lại chuyện xưa thì bà nói thôi bây giờ thầy biết cái pháp không, tôi nói tôi biết à, nhưng mà bà nói thôi, nhưng mà lý lịch tôi khai là tôi là em ruột của Ni Sư Như Thủy. Thằng bà đâu biết tôi là gì, bà mục đích bà đem tôi về đó là bà nói bà sẽ bảo lãnh Ni Sư Như Thủy qua để mà Ni Sư Như Thủy sẽ làm cho cái chùa bà hơn thịnh. Thời gian Ni Sư Thủy còn ở Việt Nam, thằng ta bảo mời tôi về thì bắt đầu tôi lên tôi giảng. Từ tập đầu tiên tôi mở một cái pháp hội thì con số này là tôi dự định là rất là hạn truyền đó, là đi chùa của bà. Và mấy bà mới rủ nhau thì pháp hội đầu tiên đó, tôi đông lắm, người ta theo cái CPI tôi rồi ta vô thay vì ta cúng bả, cúng bả nó cúng tôi, là cúng tôi cúng lại bả. Tôi đổ đấy. Nhưng mà có mấy cái bà em ruột của bả nữa nè, cái ông thầy núi này đó, từ lâu đến chị cũng không biết mà ông giảng kiểu này đó, vài bữa nó lấy cái chùa của chị á, tôi về đuổi nó đi đi. Mà thật ra tôi giảng thì tôi lấy quyền lợi cho bả, tại vì tôi đâu có lấy tiền đó. Thành ra là bả lúc đầu bả nghe mấy cái bà kia nói về cái bả đang ở trong cái phòng giảng sư, bả đuổi tôi ra đi, tôi đâu có chỗ ở, tôi phải ra cái nhà thờ tốt cái gì. Cái nhà thờ tốt là một cái gì, là cái so đẹp nó bán ở Home Depot, một cái kho ở Home Depot để mà so đẹp đó nó chỉ có 70 xì qua tích, trong đó là đặt 40 hũ cốt. Tôi đâu có chỗ nào. Bà nói là có cái bà chủ tiệm vàng Ngọc Diệp, bà nói là tôi là sư nữ mà đưa một ông thầy núi về đó, như vậy là sẽ mang tiếng. Vì sư bà lâu nay là cái mang tiếng là đức hạnh trinh nguyên, mà đem thầy núi về coi như vậy là làm cho mất tin sư bà. Tôi nghe cái mỗi bộ đùi ra rồi. Hỏi chuyện ảnh nó phải không, chuyện ảnh phải không, sợ tôi làm mất tiếng sư bà. Tôi tự ái dồn dập. Tự làm mất tiếng sư cô thì nghe có lấy là mất tiếng sư bà. Sư bà cửa đóng thêm ngày mấy chục năm là về rước thầy núi về, ta nói sư bà bị mê buồn mê ngãi tự nhiên rước thầy về. Cái bắt đầu mà thật ra sư bà là ông biết tôi, là ông biết mà ông biết là tôi là em của Ni Sư Như Thủy. Mà cái thời gian Ni Sư Như Thủy là nổi tiếng lẫy lên, mà chùa nào mà đem Ni Sư qua là cái người đó là tôi như là con lành, phải không có vậy? Thầy bảo nhưng mà sau khi tôi giảng một khóa là xử theo quá đông đi thì bảo mới đuổi. Thì tôi mới ra cái nhà tốt đó tôi ở, tôi ngủ ban đêm, tôi mới xin bà tôi đi. Tôi công nhận giờ tôi mới hiểu là khi mà ngủ trong cái hũ cốt tôi sợ ma, nhưng mà nó hút á, cái âm khí đó tôi làm chung quanh đó, tại vì nó chặt đó, hút từ hũ cốt nó hút. Sáng tôi ngồi dậy không nổi cái gì, tôi mới thấy rõ là cái âm khí nó hút mình là như thế. Tôi dậy tôi xanh sao mà tôi ngồi sáng tôi cũng không nổi luôn. Tôi mới thấy rõ là cái âm khí mà tôi ngủ chung quanh hút từ hũ cốt, tại vì tôi dọn hết rồi, tôi chịu đủ ngủ à. Đó thì tôi ở đó mấy ngày thì thấy cái bà dự định này với mấy bà Phật tử đông lắm họp nhau lại, nói thầy mà thầy đi á là coi như thầy phải họp Phật tử lại, tại cái bà kia nói đó, thầy là mất tin sư bà mà thầy đi tức là thầy có thì mới đi. Tôi đến ngày mai là tôi đi rồi, tôi đổi đồ đề gai rồi, tôi không có chịu. Nhưng mà mấy bạn nó cũng có lý, nó giờ thầy phải họp Phật tử, bây giờ thầy giảng cái pháp hội sắp tới, từng tới là người ta ghi danh là mấy trăm người. Bây giờ cái bà kia bà chỉ nói mà chủ tiệm vàng mới nói về mà thầy đi là sao, thầy đi thầy sẽ bị mang tiếng. Thôi bây giờ nói là thầy phải họp hết đại chúng để mà mời cái bà tiệm vàng ra nói rõ là như vậy, thầy đâu có, thầy ở đây là có trong chùa đâu phải một mình thầy với sư bà mà có nhiều đi chúng nữa. Thì như vậy có cô Phương nè, có mấy cái sư cô trong đó thì chứng minh, thành ra đông lắm. Cái tôi mới ở lại, tôi ở lại đó thì bà đi ra bà giữ chó bà mắng mèo, bà cứ nói à, ở trên ông thầy kia bị trúng gió chết, làm dưới chùa kia ông thầy bị trúng cao máu chết, mà sao cao thầy núi nó chết tất cả rồi. Tôi đi qua không nói gì tụi đời nổi đâu. Tôi nghe cái chùa kia có ông thầy ở mới cao máu chết, tôi nghe cái chùa nọ có ông thầy bị xe đụng chết, ông thầy núi này sao ở trong mấy cái hũ cốt này nó sống dai như vậy. sau khi họp được chủ nhật tuần đó là sửa bả thì bả kêu cái bà điện vàng, thì bà điện vàng bà tức quá, bả nói tôi đâu có nói gì đâu, tôi không có nói cái gì hết, mà tự nhiên á là bà sư bà đặt ra nói, thành ra kêu bả lên bả đâu có dám lời chối, bả giả bộ bả xỉu, bà sư bà giả bộ xỉu. Thì lúc đó có một cái bà bảy bữa nay bà không đi, bả mới xách cái nắp của sư bà lên đây đối diện sự thật phải biểu tình, và kéo cái bà sư bà giả xỉu lên và đối diện tôi. Thì nói ra đấy là bà này bà sợ tôi lấy chùa rồi ở thì Phật tử thương á, rồi mốt là bà không có uy tín, thành ra bà nói bậy gì, nhưng mà nói bậy há miệng mất vai. Thì tôi nói rồi nha, bây giờ rõ ràng nha, bây giờ đó nếu cần nó đi thử đi lên đây lên sư bà đi thử đây đi khám nghiệm coi sư bà còn hay là mất, rồi tôi mất đi thì không ai là nói thẳng. Nhưng mà không ai chịu hỏi, hỏi có của tôi không, không có rồi tao nói được không, rồi nha, mà tôi đi khỏi cái chùa này không được nói bậy nha, đông lắm nè. Cái tôi đi ra, tôi đi ra thì cái cô dự tịnh đó đã để cho tôi yên thân rồi, đã chạy với hai ba Phật tử mà nói thầy ơi, ở đây có một cái chỗ người ta nói ốp cờ cho thầy ở một cái phòng phi, bây giờ ở chờ đây rồi tụi con kiếm giúp cho thầy làm rồi vài bữa rồi kiếm cái chùa cho thầy ở trên núi cực lắm. Mà bà nói đó, bà nói là bà đặt cọc để bơi giúp rồi có nhà rồi. Tôi mới tưởng thiệt, tôi mới xách đồ tôi đi theo mà chạy lên thẳng mà chạy được 3 tiếng hồn thế mà chạy vòng vòng này. Tôi nói có mặt điều chỉnh á, bà đi với bà điện câu mà cứ chạy hoài, tôi nói ủa sao chạy hoài nó ra nhà, thế là bà kêu mướn được nhà mà bà nói đó, bà sợ tôi bị mướn. Chạy vòng vòng, bà đưa tôi đến nhà. Bà nói với bà chủ nhà ở đây có một thượng tọa không tên, hỏi tên gì, tại vì tôi nói thiệt có nhà thích không tên. Cái bà cái người công giáo nó nghe cũng nghe lạ vậy, xong nó nghe cái dòng nào mà cũng lạ, phải có bà con tiện không, nó không có thích không tên. Thì bà đặt tôi á, vô cái bắt đầu, té ra là có hai ba thằng mễ đang ở cái phòng đó, mà còn từng nữa nó mới ra. Mà tôi dự định này đó là liên lạc sao đều với 200 tôi vô tôi ở với ba thằng mễ. Bỏ đói, hành hạ mình đói rồi chết rồi vô đó. Nó chiên hột hột gà ấp la, nó làm ca cột beo, rồi nó làm thịt heo, rồi thịt bò, nó nữa mà đợi ngồi thì mình chịu không nổi. Để tôi đồng, mấy cô đi được chai để đổi chứ để xài chứ tôi nặng là đau manh chứ đi bởi. Rồi ba ngày đó tôi khổ sở thì chết tôi nhiều lúc tôi chịu không nổi, tôi tính tôi mở cửa ra tính ăn đấy nghĩ mà được. Tối gần chết rồi, rồi ở đó đi để tắm chung nó mới mở rồi xuống nhà nó nhậu nó nhẹ, rồi tôi chịu đúng một tuần. Thì bắt đầu nó mới đi ra, nó đi ra rồi để chị tự động cho bà chủ, bà thấy sao chứ bà thương, bà nói bây giờ tôi có cái Ả Bà Minh dưới kia, tôi cho thầy về ở, rồi từ đó bắt cho ở. Ả Bà Minh có khoảng 100 tuổi, thì tôi ở từ ngày đầu 25 người đó, từng lễ thứ 2 50, từng lễ thứ 3 150, mà có một phòng cái gì? Bắt đầu chúng tôi làm lễ một lần, mà lại xuống cái chúng là kêu rắc 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 rắc. Như ở đó là được năm rồi, cái chỗ là cái dù mà nó bán xì ke ba tí như kia á, chúng tôi đang vừa tụng kinh thì hai bên mỹ nó bắn nhau á, rồi nó nằm cái này niệm phật, bắn nhau giữa hai là đã, mà ông số ba nó bắn mà số hai mình nằm giữa số một nằm niệm phật, nó mỹ nó kết ra ngay cho cái xe của tôi nữa, tại vì khi nó bắn chết á nó nằm ở trên cái xe tôi đã khổ rồi, thì cảnh sát lại nó khô cái xe đi là nó chở luôn, nó lấy luôn, tại vì nó bị ca. Ở đó thời gian nguy hiểm quá, và mấy bà mới hợp với dự phẩm nó mới đi kiếm cái chùa Tổng Viên Bột đó. Và tôi từ đó tôi mới ra bằng pháp cái gì đó, tôi gian trưng khổ sở lắm cái gì đây đó. Mà cũng tại cái bà dự tịnh đó là bà, nếu mà bà không có là tôi đi mất hết rồi, tôi không có siêu cầu đâu. Bà láo với tôi. Rồi tôi giới thiệu về tôi đi đó gì đủ anh tiền chưa? Rồi bây giờ tới cô này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng người thương Di Phật kính lại ngài Thường Thiên Hà Hóa Lão Hòa Thượng, kính đảnh lễ thầy Thường Thông Hà Lan
Thượng Trội Hà Lan.
nên nào và cách là ơn tùy theo tấn là sa di đi và tấn sa di tôi tên là tôi là hiểu là bảo tâm
bảo tâm
bảo tâm là cổ
bảo tâm là chị của bảo tố
thì lại thì tấn có là bảo tố cũng rất là đúng vì tấn người luôn luôn là bảo tố mà bổn sư của con là thượng trần hà nguyên hiệu đấu thầu chùa linh mù huế đã cho con một cái bảo tâm là bổn sư con đã nhắc nhở con cái bảo tâm là mình luôn luôn bảo cái bảo bối giữ lại cái tâm của mình là phật tánh là sửa tánh của mình chứ lúc trước là cũng bảo tố cái bảo tổ đấy, cái bảo tổ đấy cũng nhiều khía cạnh lắm, bảo tổ nhiều khía cạnh, nhưng mà bảo tổ với con á, là cuộc đời con cũng là thăng trầm.
Cô hình như là gái của thành Đức Thần Kinh phải không?
Con là Kim Long.
Thì đó là Thần Kinh. Kinh là đúng là chị gái Huế là đất thần kinh.
Vì thần kinh đó, cho nên con phải đi tu.
Tôi nói ngay với sư cô này là học về cái ta là trường đại học gì đó con là gì?
Cao
đẳng kỹ thuật. Sư cô là cái người mà vẽ ra cái tượng địa tạng trên đũa đó.
Cảm ơn một thân mình 37 kg,
có 37 kg mà để tới 8 đứa. Cỡ như nhiều ăn sâu xỉu thì để tới 8 đứa.
Vào năm 1995, năm tấn 10, thường viên là hòa lão hòa thường viên tịch, con đã tham dự ba ngày sau khi lễ trà tì của ngài, thì từ ngày đó con theo và Phật thành luôn, là hiện là con sinh hoạt ở Phạm Giới Thánh Thành 11 năm, có cái chỗ ngài biết này, ngài biết đó, thì đã sinh hoạt. Phạm Giới Thánh Thành á, các sư trưởng nói thế nào thì cô này cũng xuất gia ở đây, nhưng mà con không ạ, con đi theo đó để con hành trì pháp môn của ngài rất là vi diệu, quá vi diệu của thường thiên hạ hòa lão hòa thượng, mà thầy là có thể là thường thiên hòa hạ là ý chỉ sư của thầy.
Dạ cô thân mình thông cảm nha, cô ở dòng Phật Thành đó là nó nghiêm trang thanh dạ. Tịnh. Quý vị thấy không? Còn tôi quý vị biết đó là lúc nào đó là đệ tử cũng khác ông thầy một chút, quý vị có thể nói gì không? Thành ra là tôi hơi khác nhưng mà tôi cũng giữ hết tất cả những cái. Thành ra quý vị đừng có tưởng cười là sai. À, Đức Phật mình đó là cho mình Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát mà, thấy không? Thành ra cái pháp hội của tôi mình thực hiện ra rồi giữa Việt Nam đó, thì tất cả các Phật tử tại sao không hiểu sao hình tất cả các pháp hội khác. À, hình của hòa thượng Nhất Hạnh mà gửi cái pháp hội á thì chụp lên có nhiều người tự nhiên đứng về, có người thì đang ăn thì há vậy, thì tôi mới điều tra tôi hỏi tại sao tôi chụp hình vậy, không tại vì ông Nhất Hạnh là dặn là khi mà tụi con đang đi đang đứng mà nghe thấy cái chuông cái là đang bước vậy là phải ngưng, có không quý gì, cũng thật sự đó. Thầy đã quan tâm ai mà con hả vậy là phải để lui về. Không, thế tôi nói là sự thật đó, sự thật đó. Tức là đi trong ông là lũi người nào đang đưa cái chuối vô vậy là phải giữ cái chuối vô luôn. Còn người nào đang bước vậy là phải giữ gì. Mọi người nào đang ngáp là phải giữ cái ngáp luôn. Mà là tránh niệm, tức là làm gì đó tôi nói thật, không phải nói giỡn. Tôi nói, còn thầy với thầy không ra người đứa nào nó cười tươi như ba. Rồi mời cô.
Có hiểu thầy, dù sao thì là thầy cũng không động cái lông, cũng động cái trắng.
Chứ gì không tìm được nào cái giới đàn pháp hội rồi vui với hội thì thầy bỏ lắm.
Có lần thứ hai nữa con hiểu con biết thầy tuy là cứ cứ nói vậy rất là dị sản, nhưng mà trong cái tâm của thầy ấy, theo đường lối của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Bởi vậy con mình nương về đây, con mình tìm về đây những ngày cuối cùng của con năm 1900. Thầy cho con một cái ấn huệ là để cho con phát biểu.
Rồi con nói gì vậy?
Rất là đúng nơi, đúng chỗ và đúng thời gian. Thì sau này thầy tiếp nhận cho con về đấy,
con
thì
cũng
quả già rồi.
Cho tôi thứ nhất là tôi sẽ tiếp nhận ba hạng người: người từ cõi trời xuống, thứ hai là người ở đất thần kinh, thứ ba là tôi sẽ thành lập tu viện tỉnh tu viện. Thật ra đó, cái tỉnh tu viện nó nhẹ nhàng lắm. Quý vị gặp một sư cô mà lúc nào cũng tỉnh á, hay là một sư cô lúc nào cũng hình sự người nghiêm nghị bắt lỗi, có phải cái gì muốn sư cô nào tỉnh hay là bắt lỗi?
Để tránh đủ thời gian, để tránh đủ thời gian kiểm bạch thầy và tất cả đại chúng. Vào năm
bây giờ cô cũng muốn, tức là cô xin, bây giờ tôi nhận cô Huệ Nhẫn là nhập chúng ở đây rồi, và tôi đã xin giới thiệu. Còn bây giờ cô nói nó dòng, nói do, nói quên, nói quanh, nói co, không biết rồi cô nói cho chỗ nào.
Nhưng vì sau thời gian con nghe bắn của thầy thì tới đi á, là con được gặp biệt thầy là như chủ Vượng.
Chú Vượng? Con không biết tại sao mà Vượng nó có giá trị lắm. Tại vì đây có nhiều cái cây cà là nó cao quá, nó không có mượn ra nó hái.
Thì vào năm 1906, sau buổi làm lễ hàng năm của Hòa Thượng Thường Tiến Hòa Hòa làm lễ trúc thọ cho những người lạ.
Dạ.
Thì năm đó con xin tên linh là con xin đặt lễ sứ trưởng hàng quỷ và tất cả pháp sư ở trong pháp giới tặng tên cho con về phò dạy ở bộ sứ với con. Thì các sứ nói tại sao ở đây sinh hoạt 11 năm rồi mà lại không xuất gia đấy, mà lại đi về. Thì con lại dạ, con già quá rồi, 70 tuổi rồi, cách đây 6 năm 7 năm. Thì hướng để con biết tiền, con biết tiền.
Cô không biết chữ mà cô học cao đẳng cái gì sao biết chữ?
Chị Tàu, tôi nói cho rõ. Chị Tàu đó, thành công rất là vô tư.
Thành ra cô ở đó cô không có phiền não đúng không?
Thầy
nó nói gì nói mình đâu có biết, mình để ác chi các ta mà ha.
Sau khi con về thời ở chùa Linh Mù Huế thì
có sư trưởng sai một người tàu Việt có mới về ngày thứ bảy thì ngày chủ nhật là sư trưởng nói kêu tâm thẳng lên đi lên ở nhà lên liền đi lên phải về thẳng tâm liền mà nhập chúng nhưng mà con thấy chứ con cũng âm thầm trong tâm để mà tìm đường lối của mình sau những ngày cuối cùng để mà được vãng sanh trong cõi chi cuộc đời của con tu hành là cuộc vãng sanh. Thế cũng muốn ông này bà nọ và tất
mặc dù là vãng sanh về siêu quế lần nữa không?
Không. Mà thầy con được tân phật niệm được tam bảo là phật là khi nãy thì trí tuệ con một khác bây giờ nó khác con phát nguyện rằng là đức quảng thế âm bồ tát sau này con nguyện là con không vợ không chồng không con không cái cho con tu tiếp dù có cúng phí về nữ con cũng không đóng theo nữa con không cần nữa
nghe muốn làm vua muốn làm vua có đóng phí về nữ
cúng phí về nữ con cũng đóng theo không cần nữa vậy nhưng mà bây giờ con cả con muốn vào sanh thôi muốn vào sanh dù còn miệng ra một quát khỏi cái biến giới của cô ta ba này là được con chán lắm rồi
rồi cô ê à cái cô chán cô người ghét xứ đã thành cái gì rồi cái cuối cùng là cô muốn cái gì
có muốn bạn sanh thôi
muốn bạn sanh thì cho bạn sanh
muốn bạn sanh mà muốn bạn sanh là phải tìm thầy phải tìm minh sư mà tìm minh sư đâu phải dễ nhưng mà đi nhờ bồ tát nhờ hòa thượng
nhưng mà cái phòng giảng sanh làm xong chưa vậy chưa xong thang để xong các tu được giảng vậy
còn làm sao thế là còn đáng nghiêm bao nhiêu gì được mà cái bản thân con không chịu sửa không chịu gọt giũa không chịu hành trì thì cũng vãng sanh được thầy là người hướng dẫn nhưng mà thầy hướng dẫn của thầy có cái bồ tát hành bồ tát đạo thành con nương theo thầy
mà bây giờ con muốn nhập chúng không
dạ bây giờ thì
còn chạy cháu hoài cháu nội gì nữa
không. Bây giờ cố hàng ú á, cố ngoại á, tấm khảo á, có trên đồ, đừng có đi tập bày tập bà nghe, không người con đi tập bày tập bà đâu, nó cố là hái thảo phải vô pháp dạy tạm thanh nghe, cố cho con hái cái y tùy theo, một cái nâu và một cái vàng,
yeah.
Nhưng mà sau hai tháng con vẫn không vô, mới cố nói thôi trả lại với cô đi, bây giờ muốn về liền ngục phải không? Dạ, con trả lời liền, con luôn luôn hiện tại con ở trong địa ngục nhưng mà con không làm việc địa ngục, đó. Con hành trì cho pháp môn của hòa thượng con ở trong địa ngục cái đấy nhưng mà con không làm việc địa ngục con theo ngài địa tạng và cái ngày thầy con quy đợi bồ tát dạy cho con là thường thiện hà trì thầy con viên tịch và đặc biệt thầy con là được vàng vật thanh mời trong 3 ngày trong một cái tháng lễ trà tì của hòa thượng thì con đi theo thầy con từ đó mà con gặp được Phật và Phật thành thì ba và con đi từ con đi mỗi luồng đó thành nói là Phật thì bây giờ nói nhiều mất thì giờ của quý vị con xin đảnh lễ thầy thời gian này con có một cái tâm thức con đặt tên là Quốc Ân là một cái đất nước này mà giúp đỡ con nhờ con má ơn đất nước này rất là nhiều nếu như ở Việt Nam chắc con không có cháu mã mà làm sao cứu thành cho con đặt cái tình thức của con là Quốc Ân Quốc là nước ấn là cái ấn đất quả lớn mà đủ cái môi trường để cho con tu hành thành con tình thức của con là Quốc Ân thì hàng ngày con vận hành trì theo pháp môn của ngài thì bây giờ hiện tại chưa thì tình thức của con rất là nhiều càng phán bảo cãi với những cái rất là nhiều kiến sách quả loạn thì thầy cho con một thời gian để con dọn dẹp con dọn đúng tấm con dọn thì tình thức con cứ hết cứ sạch sẽ để khi mà con mà nằm xuống con cũng còn lo lắng nữa vì cả con là vô minh lắm dù là còn dội đi nữa còn bồ tát giờ đi nữa cũng không lo lắng chút cho con được cuộc đời tu hành chỉ cần 8 tiếng đồng hồ thôi trờ niệm và hồ niệm con chỉ cần mà con tìm được thầy con nghe băng của thầy con thấm thía vô cùng thì cái cách hồ niệm và trờ niệm con thắng phục vô cùng, chưa có một vị thầy nào mà con được ngay như vậy. Con biết rất là nhiều thầy, mà như thầy Hàn Trường chẳng hạn, thầy hứa với con ở chùa Phổ Minh, sau này mà cô đi tu là tôi nhận cô. Nhưng mà cái tấm của người là vô thường lắm, thì khi này khác, khi kia nó khác, bây giờ con thấy khác rồi, con thấy khác ghê lắm. Thành con thấy thầy rất là thực tế, rất là tệ nhị, một người con Phật rất là thông minh. Con xin nhận người tất cả đều nào được ở đây, ở đây thì chùa nào cũng đông hết, chùa nào cũng đầy đặn tùy theo căn cơ của mọi người. Nhưng mà tôi xin quý vị, người đời rất kêu bừng ayu à, mình tìm một vị thầy mình phải tán đó, mình sẽ dị vãn của thầy ở thế nào, dị vãn và hiện tại, dị vãn thế nào, hiện tại thế nào, đương nhiên là tương lai thế đó, phải chín chắn ấy chứ, phải tâm thần. Chúng phải lên thầy mình vui 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 rồi mà chùa nào đến cũng tới, con đã từng vui vui rồi, con đã từng cũng như một thân thiện rồi. Thầy nhất thành con cũng tốt học khóa nào con vặn mặt thầy.
Nên tôi đã từng đi đến giờ phải không?
Rồi
hết rồi.
Tháng 8 đi một quả đi cũng đủ rồi. Nhưng mà con giống như một người đi ngoài đời đen tâm điểm, chùa nào con cũng ở hết. Con nên múa, nhưng chỉ vì một vị thầy đơn sống của vị thầy đó thế nào thì mình sẽ lọt vô trắng lắm. Mình phải thấy chứ đừng nhìn bên ngoài, đừng nhìn hình thức bên ngoài. Mình phải vô sống ở đó, họ hành vi thế nào, thì giới luật của họ thế nào, thì giới giúp thế nào, để tròn đường mà tới cuộc đời mình ngã ngủi lắm. Không phải dễ mà làm thân người được, nó khó lắm, thế tôi thấy quá khó. Càng tu càng thấy tấm trời mở rộng mà khó, mình thấy nhỏ nhói quá, khó lắm đó. Chẳng qua đây là hình thức thôi, khó chứ gì thôi. Thành cố gắng, tại đó theo có nghĩa là chỉ có Phật biết và con biết. À, bây giờ con phải cái tiền để ở vào cái căn này đó, thì tiền đó, nếu con phải cái tưởng tượng thì là tương ở trong ngoài này cái thất của con ở phật giáo đó, trong những cái bộ kinh hoa nghiêm, cái gì mà cái đồ mũi đó, thì bị con hết.
Chị nào đâu, chị nào đưa ra đây coi.
Tôi nghiệp chị mình nữa.
Rồi.
Kia là bà vào.
Dạ, được rồi.
Hồi mà kinh hoa nghiêm 24 ngày, hai người cũng ở một nơi rất thú vị. Có loại sắc mắt của chúng, chứ đừng có tán sao thất bụng, nó rõ ràng. Tại đây nó thấy bây giờ con cứ nói hiệp, con chỉ tin Phật thôi, con cũng tin một người nào vì mất niềm tin về con rồi. Còn con phải tới đấy để con thấy rõ ràng, tai nghe mắt thấy, để chọn con đường mình cuối cùng để hướng về. Anh chỉ được Phật.
Nói tóm lại nãy giờ thì thầy nói giỡn giỡn với cô, nhưng mà thầy cũng thăm dò coi cô là cô vẫn còn có cái tỉnh thất, rồi cô đang chưa sắp xếp xong, thành ra thì không sao. Đối với thầy nói rõ ràng lắm, chùa là của Tam Bảo chứ không phải của ai. Ngay cả thầy Thông Lai tới giờ này, thầy xác nhận cô bằng đại diện, thầy không đứng tên trong băng ác khảo, thầy không đứng trong cái bo này, và tới giờ này thầy vẫn đi làm để thầy lấy tiền thầy tự để mà lo. Trong ngày nói có thủ quỹ tầm quy 1 và thủ quỹ của tầm quy 3. Ai gì là Phật xin mời con. Thầy không có nắm gì hết. Tất cả những cái gì, cái niềm vui của thầy, người ta nói thầy cho thấy thầy, những vị nào mà ở đây lâu sẽ hiểu thầy. Thầy lan xả phục vụ từ cái máy lạnh. Ở đây có những vị không có máy lạnh, chạy để làm máy lạnh, cái vị hư cầu thì làm cầu. Vì cái niềm vui của thầy Thông Lai là gì? Thấy các cụ hạnh phúc là thầy Thông Lai hạnh phúc. Tôi thì quyết định một đời này quý vị đến đây sẽ giảng sanh, nhưng tôi không muốn về cực lạc. Vì cái bạn tôi thì không muốn về cực lạc, tôi muốn làm ông lái đò. Tôi sẽ còn trở lại cõi đời này rất là nhiều lần. Để chi? Vì lên trên đó cỡ như thầy Thông Lai đó là chỉ là cái hạng tép riêu trên cực lạc. Trên đó thượng thiện nhân nhiều lắm, trên đó người ta không có tham sân si, trên đó người ta tam nghiệp thanh tịnh. Mà tôi lên đó thì tôi bị mấy ổng quở, mấy ổng la thôi, tôi ở đây tôi làm le với cái đám mà nhiều sân si, thành ra tôi thấy đệ tử càng tham sân si là tôi càng khoái chí. Xin giới thiệu quý vị, nãy giờ quên giới thiệu, đây là sư cô Quyền Dung, có biệt hiệu là sư Thái. Vì tiệc sư Thái vừa mới đi, nghĩa là qua núi Nga Mi để chỉnh lý bộ bộ để, nhưng mà hồi nãy đó ăn đồ bằng ăn lúc này sư Thái sắp đến á, là Thiện Tôn nó mới nói đây coi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu người này là kêu là gì, chưa thiếu người đó là 7. Là không, chưa mới có 6 à, chưa tính Hồng Anh là thích nữ gia ua, không đủ sức đấu đâu. Nhưng mà trong cái phim là phải cần 7 người nào mới đấu được sư Thái chứ. Hả gì? Còn Trần Thất Tử. Thì đây đó là 7 sư cô này là có 6 thiếu người, thành ra là phải cầu xin trong này nó đưa lên một người thế vào trên thì mới đấu lại sư Thái, vì sư Thái nội công tam hậu đó. Sư Thái dùng chỉ thiên kiếm qua làng Di Đà ở bên Condo để mà phá rừng phá núi, dọn dẹp đánh tông dẹp bắt, và sư Thái là cái người mà nằm trong cái ban tăng ni ở tầng viên bố Phi Mân, ở trong đó còn những người trung thành với thầy là Thiện Hòa, bây giờ là sư chú Tuệ Tuệ Hoa, ông Cười là sư chú Tuệ Hỷ, và Linh Mẫn, và rất nhiều những Phật tử ở San Jose có diệu hảo trong này, có rất nhiều người, những người đó là có phước cùng hưởng, có quả cùng chạy. Nói gì nói, những người này là tôi có cái là gì, giống như là bảo quốc vương trường, mấy người này tôi phải nghĩ tới những cái tình nghĩa của họ. Khi mà ra đi một tầng triệu phú kiệt, tôi đặt cho nó một cái pháp danh, nó quy y tôi, nó cho tôi một cái quay hao để làm một ngôi chùa. Mà quý vị nên nhớ là nó chỉ cho cái quay hao, còn chúng tôi đem kinh sách tượng Phật Đại Hồng Chung, và chúng tôi tổ chức một hội cái 100,000 đổ vô, lúc đó Diệu Hải làm thủ quỹ. Nhưng mà chỉ cần nó bắt tôi hợp tác với siêu quốc danh là tôi nói dứt khoát không liên hiệp với cộng sản, vì tổng thống Thiệu nói rằng liên hiệp với cộng sản là tự sát. Tôi nói những người Phật tử ở San Jose đi theo tôi, nó mặc ở đây nhiều lắm, trong đó có sát thủ đại hiệp. Cái người mà có công phát hiện ra âm mưu mà đảo chánh thầy đó là thích nữ sát thủ. Diệu An ngồi chỉ thẳng cái âm mưu mà lật đổ thầy đó để mà đưa quốc danh vào đó. Thành ra tôi nói rõ, tại vì tôi mà không đi là tôi thất bại danh liệt, nhưng mà tái ông Thất Mã, nếu tôi ở đó thì ông Kiệt ông hướng cúng cho tôi 150,000 để sửa lại cái tầng nguyên một, vì lúc đó đang bị đóng cửa ở phía ở trên Seattle. Nhưng mà lúc đó nếu mà tôi vì 150,000 thì tôi chỉ là một cái người con rối để sửa cái tầng nguyên một, và tôi phải phục vụ cho ông Kiệt ở cái tầng nguyên bốn, và tôi phải quỳ một với những mà hòa thượng thương đội hạ đạp gốc từ quốc danh hòa, phải không quý vị? Phải không? Đúng không? Nhưng mà người làm sao thì không đi bỏ đi tất cả, đem theo cái đám tàn quân mà trung thủy với thầy, trong đó có rất nhiều ngồi trong đây là nhiều lắm Phật tử San Jose, dù dành một thời gian gắn bóng nhưng thầy không quên tụi con đâu. Như vậy nói vậy tụi con vui chưa? Vui, vui lắm. Pháp hội nào tụi San Jose nó cũng ủng hộ thầy hết, qua bên Texas nó cũng đi cả trăm, đi xuống miền Nam Cali này thì hội nó cũng đi 100. Mà chú Mẫn đó là cái người mà đem thầy Thông Lai từ một người ẩn dương mà không có muốn lộ diện, và chú Mẫn mời thầy xích đầu lộ diện ở Sacramento. Thành ra giờ này cho dù gì đi nữa, thầy với chú Mẫn là sông có núi cạn, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình nghĩa thầy trò giữa thầy và chú Mẫn không bao giờ thay đổi. Đánh đi, sư Thái ra chiêu. Nghe sư Thái đánh trong được dễ sợ luôn. Trong cuộc đời có những lúc thăng và trầm, đưa cơm rượu thịt thì vợ cũng có, chồng cũng có, bạn cũng có. Đến lúc nghe nghèo chẳng một ai. Thành ra chúng ta quý thầy Không Lai, quý là quý cái lúc thầy Không Lai bị sa cơ tất thế. Lúc đó tứ bề thọ địch, tụi cộng sản nằm dùng, in những cuốn băng và tung chiêu thầy Không Lai năm vợ bảy vợ, thầy Không Lai là ma tăng, thầy Không Lai đủ thứ. Từng người trong ban đại diện đều nhận được những cái dĩa đó, tất cả những cái đường vào pháp, kể cả Diệu Hảo lúc đó cũng bị nhận mỗi ngày luôn. Nhưng mà sao, người ta vẫn thi ngang. Và rồi trong cái tái Ông Thất Mã, nếu thầy còn ở đó thì thầy sẽ được nhận được 150.000 của thằng Kiệt, nó cúng dường để mà tu bổ lại bạc kinh của tầng viên một. Nhưng rồi thầy phải ở cái chùa Phi Minh và thầy bị áp lực của các sư quốc danh và thầy không thể ngẩng đầu. Nhưng bây giờ thầy đi thì sao? Thầy xây dựng được một làng Di Đà ở bên Conro, thầy xây dựng được một làng Di Đà ở miền Nam Cali, và thầy có một youth center ở Seattle. Và lúc đó thầy chỉ có mấy chục đệ tử, bây giờ thầy có trên 3.000 đệ tử. Thì như vậy trong cái quả nó có cái phúc. Rồi thầy mời tới tới phiên sư cô giới thiệu. Giờ tới phiên 1, 2, 3, giờ tới giờ thứ 4. Cô đưa microphone về. Tất cả những cái này là bài pháp đó quý vị. Đừng tưởng không phải là pháp, tôi dẫn dở, mà đây là pháp đó quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô kính bạch thầy.
Nam mô kính bạch thầy. Cô còn thiếu một câu nữa. Dạ. Nam mô Gia Ua Bồ Tát.
Dạ, Nam mô Gia Ua Bồ Tát.
Đó. Bồ Tát là Gia Ua thì là tiếng Nam, tức là Bồ Tát.
Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý chú Sa Di, kính thưa đại chúng. Tôi đến với pháp hội này rất là đặc biệt, chứ không phải là một sự đau khổ hay là gì hết. Đời con thì cũng có thăng trầm, cũng có đau khổ, nhưng không có đau khổ quá nhiều người mà con đã được nghe hay là như của thầy. Mà con ở Oregon 35 năm, thầy ở Seattle, cách nhau có mấy tiếng lái xe mà con không được gặp thầy. Khi con di chuyển về San Diego, Temecula, thì vô tình con được nghe cũng ban của thầy lập làng An Di Đà ở San Diego. Con mới kêu chú thiền hội, con nói chú thiền hội ơi, là tới chỗ nào thì xin ghi danh cho Như Bình với Như Châu, mỗi người một phần hay là hai người ở chung cũng được nghe chú. Chú nói trời ơi, ở cái San Diego khó quá, không thể lập được, thôi sư cô ráng cầu nguyện trước sau gì cũng có. Thì bản đi một thời gian nhé, nói lâu lâu sư cô kêu con nha, tôi nói dạ. Rồi bản một thời gian con không được tin tức vậy, thì con bữa đó con gặp cái cô cũng tên Bình, nhưng mà nguyên tánh, pháp danh nguyên tánh. Cô nói trời ơi, không nói với cô Châu, chú phải nói với con. Nói con sắp sửa đi thăm sư phụ, con là Thông Lai này. Cô Châu nói trời ơi, cô Bình đã kiếp cô thầy Thông Lai, nhưng chứ thầy đó đâu. Cái nói vậy thầy lập trường vậy là con mới kêu chơi thầy hồi đứa trời, xong quên cô rồi hả chú thầy hồi. Chú nói trời ơi nhiều quá, bây giờ con quên thiệt. Rồi cái thầy con tự nhiên con nhờ Phật tử chở con xuống đây, con gặp thầy bữa đó đó. Bữa mà con gặp thầy trước khi thầy xuống đây đó.
Dạ.
Anh ơi bà, thì con chỉ có hai điều mà con theo thầy vào chỗ này. Vì bổn sư con đã mất rồi ngày 23 tháng 7 năm 2010, đang canh dành. Thành ra giờ con là kẻ bơ vơ, không có bổn sư.
Cũng tội nghiệp quá ha, con năm nay bao nhiêu tuổi?
Con á, tuổi nào con với Như Châu không?
Tuổi đời trước đã.
Tuổi đời con 75.
Tôi mồ côi mẹ từ năm 77 tuổi.
Tuy rằng tuổi đời con cao, nhưng mà tuổi hạ con mới có 7 tuổi và Như Châu mới có 7 tuổi. Thành ra con nghe được thầy nói rằng ở Việt Nam á, mấy bà già đó đi chùa cũng nhiều, tắm lốt cũng nhiều, nhưng mà con cái hết hội, chùa hết hội. Rồi á, sang bên này á, mấy bà già cũng đi chùa cũng nhiều, tắm lốt cũng nhiều, con cái cũng hết hội, rồi chùa cũng hết hội. Nhưng mà thầy Thông Lai thì không có như vậy. Thầy Thông Lai là cái làng Di Đà này nhất định là cứu mấy người già. Hai điều đó mà con xin mẹ Quan Âm, con chọn
xin sao
không có xin sao con xin cái gì á. Con thưa với đại chúng là như Bình á, còn 3 tháng nữa là 6 năm tụng chú đại bi 108 đi, đúng 2 giờ đêm giờ này cũng nhất tiếp tụng, mặc dù ở tại làng Di Đà rồi, nhưng mà 2 giờ sáng cũng vẫn tụng xong rồi đi nằm ngủ trở lại đó. Thành ra khi mà con chọn được một binh sư khác, con xin dấu tên, con viết ra
con viết tên thầy, xong con mới đặt xong 108 chú đại bi, con đưa lên đầu con nói viên hiện đây cái giờ phút cuối cùng của hai chị em con, mẹ phải chọn cho con một vị bổ sư trong cái đời cuối cùng của con,
tức là tụng chú đại bi 6 năm để tìm bổ sư.
Dạ, 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 đúng vậy.
Rồi,
rồi thì sao con viết cho hay không? À, con tên của thầy á, còn cái tên của một vị kia, dạ, con xin dấu tên.
Dạ.
Rồi cái con mới để trên đầu con tụng xong, con mới xuống, con bóc ra tại thích thông lại. Rồi, con cười con lại mẹ. Con cười con lại mẹ ba năm xong, con nói ngày mai á, con sẽ kiếp Phật tử. Bây giờ con về đây á, là con cũng như cùi rồi con á. Con lấy được lại cái bằng viết của Kali nhưng mà con không thể lái xa được, con chỉ lái lại bằng
lấy xe gốc được không?
Dạ xe gốc thì dễ quá.
Dạ, dạ, con là tài xế xe gốc.
Dạ nhưng mà thì con lái lại vòng thôi, nhưng mà lái PV con không dám lái vì con thuộc đường nó đâm cái đường sang. Dạ. Đó cho nên con phải nhờ Phật tử đưa con xuống đây mà rất là khổ. Đưa xuống đây á, ông ngồi gấp bài ngồi gấp, con mời vô đi không đi. Thành ra con gặp thầy cũng lễ thầy xong rồi con về. Dạ. Con nói như vậy cũng thưa với thầy là như vậy đó, thầy cũng nhận con không? Thầy nói thì nhận. Rồi con mới đi về, con mới về thì trước khi con lại đây, trước ngày hội thì 29 con xuống đây. Nhưng mà thưa thầy, thì trong thầy biết tu hành á, nếu bây giờ con bơi vô một cô thầy phải chết thôi. chúng con đã đặt một cái vấn đề rất đặc biệt là hai chị em con á, dám bỏ ra trên 1 tỷ. Nghĩa là về cất cái chùa của mẹ con cũng là người xuất gia. Rồi cất xong rồi đi xứ hết.
Cất đâu? Cất tại Việt Nam phải không?
Dạ, cất Việt Nam, tại Nguyên Dầu Tiến. Nguyên Dầu Tiến là của quê hương của con, vì bố mẹ con qua bên này, con là người Bắc.
Dạ.
Mà bố mẹ con qua năm 1935-34 thì con biết, dạ, là sân trưởng con là 3137, sân cô Châu 1138. Thì con thấy là quê hương của mình phải làm cái gì để cho mẹ được vui lòng. Thành ra chúng con bỏ ra trên 1.2 tỷ á, cất xong ngôi chùa rồi đàng hoàng. Thì lúc mà đang cất ni sư nó yêu cầu chúng con về để tu ở đó, thì con nghĩ rằng cuộc đời còn lại thì tụi con về không phải là bỏ cung dân Mỹ, nhưng mà về kiếm một chỗ 8 tháng ở bên đó, 4 tháng về bên này. Nhưng mà con thất bại là vì khi mà lúc mà sư cần tiền á thì rất là dễ dàng, sư viết cái thơ cho con, nếu con về đây á, con ăn uống mè hay là con ăn riêng với chúng, sư cũng cho nữa, để thay chị em con tự nấu ăn. Dạ, ở riêng trong một cái phòng để tu để chờ ngày vãng sanh thôi. Thì con thấy mừng quá. Nhưng mà khi á, lần cuối cùng con về thì sư nói rằng bây giờ bảo lãnh cho những người Việt Kiều, mà tự là đi sư Việt Kiều rất là khó khăn cho thi sư. Thành ra có lẽ hai cô thầy phải suy nghĩ lại. Mà cái thơ viết cho con, yêu cầu viết cho con cần diễn hết. Nhưng mà bây giờ hiện tại chùa Liên Trì, hồi đó là Hòa Thượng Thích Chân Lý đặt là chùa Liên Trì cho mẹ con. Thì sư cô, cái tiền tụi con cúng dường là khác, còn ít tiền bây giờ hiện tại còn mượn cô Như Châu 22.000 đô. Thì sư nói tôi giờ cúng dường cô Như Châu, cũng nói cái này là cái tiền là tiền hậu dành của đời con, thành ra con không thể cúng dường được. Thì bây giờ con xin thầy viết một cái số nợ này như thế, mà khi chùa này ai thế phải trả lại cho con. Sư chỉ đã đóng mật và ký tên con cầm về Mỹ, rồi khi nào trả cho con biết. Thì nên con thấy con thất bại cái đó, con mới về con đi tìm sư, tìm thầy. Chứ bên kia là con thấy hết rồi, giảng sanh đi đâu. Mà con về đây mà nếu con đừng tân học ở bên này, nó sống cuộc sống bên này. Con mình vừa tắt thở nó kêu liền, con vô cái phòng địa ngục lãnh liền.
Dạ lãnh liền.
Dạ lãnh liền là con chết tiêu cũng rồi.
Con về đây tôi để vô nhà đi, tôi có chỗ mở với lại là địa ngục tắm.
Đó, vậy cái chỗ đó. Và khi con xuống rồi đó, hai chị em con mới thấy rằng thầy nhận lời đó, con rất là hoan hỷ, tụi con về rất là vui mừng. Thành ra bây giờ trước sau thì con cũng phải về đây ở. Dạ. Ai gì được Phật, nhưng mà con xin rằng đó là trong này đó, bạn nào mà nếu có người nào mà không muốn ở hay là không tiếp tục nữa thì xin để lại cho con số tiền hai chị em con đóng, nhưng mà khi con chết hay hoặc như cháu chết xin cúng dường cho làng A Di Đà. Chứ chúng con không lấy số tiền đó. Chỉ cần sau giờ phút cuối cùng của đời con và em con được thầy lo cho.
Rồi thầy hứa cả. Dạ. Rồi Như Bình xong rồi tới Như Châu. Nói chung là một cái là Bình, cái là Châu bỏ vô dàn sạch. Châu là hộp sòn, Châu và báo bỏ vô Bình. Thì nói gì?
Anh Như là Phật, thầy Hiện giờ là có một phòng của người bạn con đó, thì thầy bà gửi lại thầy nhận cho cô đi. Một phòng, dạ.
Đúng luật, nếu đúng luật á là phải đi theo quê trên list. Dạ, nhưng mà để chúng tôi hỏi, tại vì cái luật chúng tôi làm đó là quân pháp bắt dị thân. Bây giờ sư cô vào đây, nếu mà là đệ tử của tôi đã nhận tôi làm thầy rồi, thì cô có nhà ni. Cái nhà ni đó có 1.500 sư qua phít là rộng lắm. Thì bây giờ những ni chúng ở trong đó, bây giờ là chứa thêm Phật tử, nhưng mà rồi ở thân thang, tôi muốn dành cái đó lại để cho những bà cụ quê trên lít, quý vị có đồng ý không? Tôi không cần bỏ ra cái gì hết, vô ở nhà ni. Ở nhà ni á thì mình mới đúng là nhập chúng, rồi mình ở đó, thành ra là từ từ đi. Còn để thầy của tiên thì con có chỗ ở rồi, không cần nữa. Và bây giờ tới sư cô phát hiệu là gì, mời sư cô nha. Cô đang để cho đại chúng cái phút cái cột mà không thấy nha. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con xin kính lại thầy.
Dạ, A Di Đà Phật.
Và cùng quý sự minh sư cũng như cùng tất cả đại chúng ngày hôm nay. Con thì không có nhiều để mà nói chuyện với đại chúng. Con chỉ đến đây là vì con cũng rất là tin tưởng pháp môn của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Con đã từng theo thầy hàng trường, mà vì con thấy thầy cũng tu theo Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì ra con rất vui mừng mà con được đến đây tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Cũng như con rất cảm động là thấy tất cả rất là đông quý quý vị đã phát tâm mà xuất gia như này, là con rất là cảm động. Và con đến để chúc mừng đại hội cũng như là chúc mừng tất cả quý vị. Ngày hôm nay con không có gì nhiều giờ để xin lỗi.
Dạ, và
bà sư phụ không cần không biết.
Mời cô, và cô là dân xuất gia phải không?
Dạ, thưa anh.
Không, cô là xuất gia dân viên phải không?
Dạ.
Và cái y đâu rồi?
Dạ, cái y của con nó rộng quá. Nhưng mà con muốn cố cái tâm như con không nhịp cái y nữa.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà con cảm động cái tấm lòng của thầy. Bây giờ con xin nói là cảm ơn thầy và kính mừng thầy.
Thôi đưa lời cảm ơn.
Con xin
thắc thầy. Rồi rồi, cho thầy cái bài. Cái bước này nhé, bước này
nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào trong giờ phút vui này. Chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ân đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng rực rỡ lòng con, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hành nguyện Phạm Vương treo gương tròn sáng soi mười phương.
Xin thầy cảm ơn. giới tử, trong giới tử, trong giới đàn, trẻ nhạc.
Dạ, dạ thưa thầy, khi sạn con phường tóc mà ông chồng con khóc.
Khóc quá trời, khóc.
Mà ông cho con đi là ông tự con người chơi, không dạ. Thể, liệu mà em đi được.
Cho
ngàn. Cho ngàn. Con là thật là con không phải nghĩ đi tu vì con mắc cỡ, nhưng mà ông mời con nha, con mừng mà ông lại cỡ có tiền cũng đường tạ quá. Không dành thôi, từ hôm nay chữa con đi, con không giảm làm.
Nhưng ông, mà phổi tóc của ông khóc sướt mướt luôn á, ông biết là một người đi cô quay được cái cảnh đó không? Khóc dữ lắm dạ.
Đôi con lại già ở đây gọi lại đi tu ban này gọi gì mừng con, bố con lại gọi gì đó, em đi tu thì anh mừng chứ sao được không? Dạ.
Rồi như vậy là quý vị biết rằng á, bữa nay là có thiên huệ nhận là nhập chúng ở đây và Như Bình Như Châu, còn cô này là đang là sẽ sắp xếp gia viên thì thầy Hứa Khả, còn hai cô thì cứ sắp xếp gia viên gì đó thì coi như ở trong nhà ni. Thì kỳ này thầy sẽ điều Hồng Đức trở về đây để mà sống trong nhà ni. Thì có Hồng Ân á thì cổ có đất trong làng rồi thì cổ không ở nhà ni. Như vậy nhà ni hiện giờ có Hồng Đức và cô Huệ Nhuận là có hai người thôi. Hai người ở ngàn rưỡi sẽ có phít nhỏ hay lớn gì lơ lá nhỏ thì thấy không. Thành cần gì mua nữa để dành cho những người mà họ đang quay trên clip nhé. Như vậy bây giờ tôi muốn hỏi là giới tử trẻ nhất, tôi sắp sửa truyền giới rồi quý vị. Tôi sẽ sắp sửa truyền giới vì bây giờ tôi chỉ truyền giới có 15 phút sám hối cũng đơn giản thôi, nhưng mà rất là an lạc. Nãy giờ những cái chuyện chúng tôi nói ra đây thật đó là pháp sống đó quý vị, chứ không phải đừng có tưởng gì. Đối với thầy, Phật pháp không rời thế gian pháp nha. Phật pháp không rời thế gian pháp. Giới tử nào mà trẻ nhất ở trong giới đàn này, tôi sẽ có phần quà $500 tiền của tôi tặng cho cái giới tử đó. Ai trẻ nhất là chùa ở Bắc Đông. Giới tử nào trẻ nhất là trình diện đi ra đây, đi ra đây. Đi ra đi lên, tôi mời những lớp tự nhiên giới tử trẻ nhất trong giới đàn chạy nhãn. Không tập đâu của thầy đó nha.
Tôi là thầy sẽ sớm trước rồi mới hội
đi lên đây. Tôi sẽ phỏng vấn lý do tại sao xuất gia. Rồi tôi đứng đây.
Lên. Lên tôi xem.
Đây là mình thi tuyển xây nhà, thi diễn xây trẻ nhất. Đứa nào cũng tướng hảo quang minh quá. Rồi con nghĩ là còn ai nữa không?
Còn mấy con còn mấy đứa không?
Còn ai trẻ nữa không?
Mà còn hai đứa nhỏ đó đi hết trên năm học.
Trong cái giải này đó, nó có nhiều pha lắm. Con bao nhiêu tuổi? How old are you?
11.
How old are you?
10.
10. Theo. Ok, bây giờ con nhỏ này, đứa này là 11 phải không? Đứa này là 10 phải không? Đứa này là 12. Chúng ta chờ thêm hai đứa nữa. Thật ra về cái chênh lệch 1-2 tuổi đó, thầy mình chấm thi hoa hậu là mình không phải chấm đẹp không, mà mình phải chấm về biết cách ăn nói, cái duyên dáng và cái sự hiểu biết tổng quát, đúng không quý vị? Đây, thêm một đứa tuổi nữa. How old are you?
9 tuổi.
Rồi. Yeah. How old are you?
7 tuổi.
Nhưng mà xin chào mừng Phật và bạch sư phụ. Ở trong đây là hai đứa 9 tuổi, chứ không phải là một đứa 11, một đứa 9 và một đứa 12 và một đứa 7 tuổi.
Bây giờ bắt đầu cuộc phỏng vấn nha quý vị. Người ta thì thi hoa hậu áo dài, nhưng mà tôi thi gà hoa hậu cà sa của Đức Phật. Bây giờ đó tôi sẽ hỏi trong này đứa nào mà thuộc chú đại bi. Ai thuộc chú đại bi đưa tay lên. Ủa, tôi nghe nói có đứa thuận cũng là đi lăng nghiêm nữa đó. Đứa nào không?
Sai mà.
Ai?
Sai mà.
Đứa tay lên, thuộc chỗ này đi không? Rồi trong này thuộc lòng chú sẽ bắt trả bài đó. Rồi ai trong này bốn đứa con có đứa nào thuộc chơi đi không? Không thuộc hả? Có thuộc chú gì?
Sơn
hả? Sơn thôi hả? Thuộc một đoạn thôi. Ai thuộc chú thủ lăng nghiêm luôn? Nó luôn. Bây giờ tôi hỏi ai thuộc chú giảng sanh? Như vậy bây giờ thầy hỏi trong này là chú này đang thánh điển nhưng mà chưa biết lý do tại sao con đi tu, con muốn làm cái gì?
Làm Phật.
Vậy là ngày mai tôi giảng sanh được rồi thì có người muốn làm Phật, đây là lúc tổ huệ năng. Quý vị có nhìn thấy tại sao mà ở bên Đàn Di Đà của chúng ta thì có ông Địa Tạng trẻ, bây giờ quý nhìn ông Bổn Sư mình trẻ không? Ông Bổn Sư này rất là trẻ. Thành ra bây giờ có những ông này mà cái hỏi tại sao con đi xuất gia thì muốn làm gì mà muốn làm Phật, cái đó là ăn tiền nhất đó quý vị. Như vậy đó là sau này thầy giao cái làng cho con có chịu là trách nhiệm làm trưởng làng không?
Yes or no?
Yes.
Yes. Đẹp trai không quý vị? Ôi giời ơi, bây giờ tụi con á là sư ông mà vừa là sư phụ luôn, sẽ bỏ tiền quỹ mua vé cho tụi con. Những đứa này á, bây giờ tôi chưa nói gì tiền thưởng, đứa nào cũng sẽ có quỹ an ủi thầy rất là phe. Thầy bây giờ cho 500 cho ông này, nhưng mà thầy sẽ xin tiền cho mấy Phật tử cho không?
Cho.
Đó, từ từ. Không phải 500 đâu, nhiều lắm. Nhưng mà mua vé đi để là mua vé máy bay cho tụi con á, đi lên trên giữa cái khóa là gì? Khóa tư ở dưới center. Đây là những đại trưởng lão của Youth Center. Để không cần biết mấy ông này mà đào tạo rằng con làm sao trở thành tiền kheo. Trời ơi con lành. Nhưng mà khổ cái là tôi cần mấy bà già chỗ già để cột nó giật hết. Mấy ông này mà tu mà tôi nói bảo đảm ông nào nấy là ra bên dưới là chết. Đẹp quá đi phải không quý vị? Đó, quý vị mới hiểu cái câu là kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chan tu, dắt diều nhờ bạn minh sư, nương vào chánh tính hạnh từ xuất gia, lúc căn tam nghiệp thuận hòa, không nêu tục lỵ theo đà thế gian. Thì ông này là những cái người mà cái nguyện nó trở lại nè, những người này mà ở cái đời này mà thuộc chú Lăng Nghiêm. Bây giờ có biểu diễn một đoạn thôi, có đọc một đoạn chú Lăng Nghiêm thôi để cho người ta thấy rằng. Đọc đi, đọc ở một đoạn đi, đi cao lên đọc cho người ta thấy, không cần đọc hết, đọc một đoạn thôi biểu diễn, đọc lên cho ta thấy. Con nói con thuộc mà con phải đọc người ta mới biết mình thuộc không chứ. Đúng rồi đó. Rồi như vậy đây là những cái đường cột của đạo Phật. Như vậy thầy Thông Lai mỗi một cái khóa tu giao duyên thầy Thông Lai cũng kiếm được những hạt ngọc tái sanh. Đây là cách tìm người tái sanh của thầy Thông Lai đúng quý vị. Đức Đạt Lai Đạt Ma ngài có cách để tìm người tái sanh. Thầy Thông Lai nương theo bộ Kim Cang Thừa của Mật Tông. Đây là cách tìm những vị mà tái sanh, những vị cao tăng của Việt Nam chúng ta không thua gì các vị Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Còn cái gì nữa, đây là những vị tái sanh thôi. Cỡ cái tuổi này đó, mấy cái bà kia mà năn nỉ gần chết mà chưa chịu cạo cỡ diệu hảo đi mà nói năn nỉ gãi nó nếu nó chưa thành đạo. Nó là gì? Nó là Đạt Lai Lạt Ma tái giá. Thầy
Thấy rõ chưa? Bây giờ chúng ta tìm những hạt ngọc nè. Đó, nỗi đứa nhỏ mà nó chịu cạo đầu là mình đã 8 tháng rồi. Quý vị bao nhiêu năm mới được cạo đầu? Nó mới mấy nhiêu tuổi thì nó cạo đầu, người ta tu đời trước người ta trở lại đó quý vị. Ngày mai á, các em bé này sẽ được ngồi những ghế danh dự ăn cơm với sư phụ Thích Thông Lai. Mấy chú này đến đây, mấy chú này tu không gì gian gì lợi, mà mấy chú này tu để thành Phật. Và mấy chú này đã lãnh trách nhiệm với Lạc A Di Đà rồi, thì như vậy thầy Thông Lai có xả báo thân cũng đã trả ơn Phật. Thấy không? Chúng tưởng rất sâu dày. Thấy không? Trời đã chỉnh hủi đi. Đây là giới đàn tuệ nhãn, dùng con mắt trí tuệ để tìm ra những vị tái sinh trong hệ thống Phật giáo Việt Nam chúng ta. Phải không quý vị? Những người này, những em bé này là những người sau này ở Youth Center, là những người sẽ sau này đứng lên pháp tòa giảng bằng ngôn ngữ tiếng Anh cho những em bé sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Và thầy Thông Lai làm cái này là gì? Mười vì lợi ích mà chúng ta phải tìm những vị tái sanh ở trong cái hệ thống Phật pháp để mà trừ tà bảo chánh. Các em này có quốc tịch Hoa Kỳ, các em này sống trong nhung lụa, các em này có đầy đủ phước báo, các em này thuộc chú Lan Nghiêm, thuộc chú Đại Bi, các em này muốn tu để thành Phật thì chỉ có những vị Bồ Tát tái sanh mới nói được câu này thôi. Như vậy là từ nay các pháp tu, tôi khuyến khích quý vị đem con em đến chùa xuất gia và chúng ta trách nhiệm để tìm đâu là những vị tái sanh, mà chúng ta tìm rất là đơn giản, đó là cái xảo thực của thầy Thông Lai, tốn tiền tốn của, nhưng mà không có cách nào thầy không thể mà bắt chước cái lời con ma này đi dùng này dùng kia để tìm, không được, thầy tìm bằng cách này để quý vị. Quý vị có đồng ý cách tìm của thầy không? Các vị này, sau khi thầy Thông Lai nằm xuống, tụi con sẽ là những người duyên độc quý bá của hệ thống Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tụi con sẽ đương đầu chống gió với các sư quốc danh thượng đội hạ đạo. Dứt phát truyền thống của sư phụ Thông Lai, không cho một vị tăng nào xuất phát từ ở đào tạo các trường đại học của Cộng sản, các trường Phật pháp của Cộng sản, mà chỉ xuất phát từ hệ thống của thầy Thông Lai, hệ thống của Hòa Thượng Tiên Hóa duy trì chánh pháp. Chúng ta không sửa kinh điển vì Hòa Thượng Tiên Hóa có nói rằng ngày nào chú Lăng Nghiêm còn, kinh Lăng Nghiêm còn là Phật pháp còn. Ngày nào chỗ nào có thầy, chỗ đó đều được có kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm ban hành, và chỗ đó là hộ trì chánh pháp. Tụi con ngày mai bắt đầu tụi con được quyền ngồi ăn cơm với sư phụ, là tụi con là những vị có chủng tử rất sâu dày. Và số tiền 500 sư phụ cho lúc đầu, sư phụ sau ngày mãn khóa, sư phụ sẽ cầm một cái bảng, cái thùng sư phụ khác bảng, xin hỏi anh là ai. Vui quá, vui kỳ này được mấy chú này là tôi thấy vui rồi. Trong này tìm được một người mà thỏa mãn rồi. Bởi vậy bên Tây Tạng họ tìm được một người mà có chủng tử Phật pháp, thì thầy Thông Lai phải ngồi suy nghĩ hoài không biết làm sao mà tìm. Thì tổ chức tiêu giao duyên, và đây là duyên lành đã đến, đây là bảo vệ cho Phật pháp. Chỉ cần một ông này mà tu để mục đích chủ trương thành Phật, ông giữ trọn giới luật, ông đi trọn con đường có thể đi, thì thầy nghĩ ở thế tùng của ông không phải là một cái làng này đâu, vì đây là cái làng khai sơn pháp thạch, và sau này mỗi tiểu bang đều có một làng A Di Đà. Bây giờ sư phụ di chúc cho con, sau này sư phụ giao cho con làm leader của cái tầm duyên tâm bồ. Con hứa sư phụ là mỗi một tiểu bang có một làng A Di Đà, yes or no? Yes.
Rồi bây giờ tụi con về chỗ ngồi nghe thầy truyền giới. Mời các vị tái sanh Sa Bu Che. Người ta là Rinpoche, Việt Nam chúng ta có gì? Sa Bu Che. Bây giờ nghe sám hối đơn giản này nha, vì đó đối thủ chưa? Chưa nói hả? Bây giờ các giới tử quỳ lên để chuẩn bị nghe thầy sám hối. Chưa. Thầy nói xì sơ cho họ trước. Dạ, chứ chưa. Quỳ lên bắt đầu. Thầy có lời lời nhắc nhở. Chưa. Tôi chỉ nói vấn đề là trước khi tôi tuyên giới về sống hốt thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tại một làng A Di Đà thuộc thành phố Indio, một vùng phụ cận của vùng bang Sucrin thuộc tiểu bang California, các cộng đồng của người Việt tị nạn ở Little Sài Gòn khoảng hơn 2 giờ lái xe. Chúng con có khoảng gần 500 giới tử xuất gia và các cư sĩ từng theo cái pháp hội. Trong này con số đã trên dưới 1,000. Đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh từ ngày mùng 1 cho đến ngày hôm nay là ngày mấy quý vị? Một tay đó, của này mấy tay? Bốn tay. Chúng con trước khi mở giới đàn, chúng ta nhắm mắt lại thành kính tri ân những người đã gửi những đồng tiền trong sạch như là tịnh tài. Những bà cụ đã chất góp từng đồng từng bạc trong những món tiền già. Những Phật tử ở Nam Châu bốn biển chưa từng biết mặt làng A Di Đà nhưng đã gửi hết ngàn này tới ngàn nọ. Theo sự cho biết của ban thủ quỹ sơ khởi, trong thời gian từ khi mua làng A Di Đà này vào ngày 6 tháng 12 năm 2011, chúng tôi đã được nhận sự ủng hộ khoảng chừng trên dưới 80,000 đô la. Nhưng số tiền đổ vào đây đã khoảng 150, không tính công của thầy, công của tất cả Phật tử thầm lặng, rất nhiều Phật tử ở miền Nam Cali làm trong các ban ủng hộ, rất nhiều các Phật tử ở các tiểu bang khác đã ủng hộ để mà thỉnh cầu tôn tượng Thích Bổn Sư và Tam Thánh. Rất nhiều Phật tử đã đóng góp tiền tài công sức. Không phải tự nhiên cái làng Di Đà này trên trời rơi xuống. Như vậy trong thời buổi kinh tế khó khăn, chúng ta có một nơi để tu học như vậy. Chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của đàn Na Tín Thí, tưởng nhớ đến công đức của Thầy Tổ và Thiên Long Bát Bộ. Ở trong đây tôi nói Thầy Tổ là tôi nói tới Ngài Thượng Thiên Hạ Hóa. Nếu không có Ngài Thượng Thiên Hạ Hóa gia hộ, giờ đây Thông Lai con chưa chắc có được một nơi đạo tràng thanh tịnh để làm nơi tu học cho các bà cụ ở đoạn cuối cuộc đời được giảng sanh về Thế Phương Cực Lạc. Chúng con nghiêng mình thành kính tưởng niệm ân sư, tưởng niệm bổn sư, tưởng niệm mười phương chư Phật và Đức Từ Phụ A Di Đà đã cho chúng con một mảnh đất cực lạc ngay với độ ta bà này, để cho chúng con làm hành trang, làm điểm nối, làm một cái điểm gạch nối để chúng con từ đây xả bó thân từ giả ta bà trở về lạc quốc Tây Phương. Chúng con về đó không phải vì tham sân tham sướng, vì khi về tới đó chúng con vẫn còn có những cái nghiệp chướng nặng nề đã tạo ra trong bao nhiêu lượng kiếp luân hồi. Chúng con về đó thì trong kinh Đức Phật có nói về tới cõi cực lạc chúng con được đối nghiệp giảng sanh. Dù là một người giảng sanh ở một phẩm vị thấp nhất, chúng con vẫn có ngũ nhãn lục thông. Khi chúng con mở nhãn ngũ nhãn lục thông, con có được thiên nhãn, chúng con sẽ thấy mẹ con đang trả phóng thân, đang trả nghiệp làm thân con trâu con bò. Con thấy con đang làm thân con chó, con thấy vợ con
đang là thân con trùng. Như vậy lòng từ bi sẽ phát khởi. Sau khi con về đó, con nghe Phật A-di-đà thuyết pháp khai thị, cho tới khi con chứng được quả vị vô sanh, con sẽ phát nguyện trở lại với độ Ta Bà, về bằng nguyện lực chứ không bằng nghiệp lực, để cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng huyết thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng giảm sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị có làm được không? Đó là trả ơn Phật và trả ơn Đàm Na Chính Thí. Những vị này nào vào trong đây mà không có chịu tu, không được giảng sanh, là quý vị đã phụ ơn Đàm Na Chính Thí. Tôi chỉ muốn quý vị giảng sanh, và tôi hứa rõ đây có phòng giảng sanh, có tháp thờ Địa Tạng. Những Phật tử nào thường trú trong này là công đức vô lượng. Hòa Thượng Tịnh Không, ngài có nói rằng ai mà vào trong làng A Di Đà, người đó phước đức rất vô lượng, phải không quý vị? Mà người nào tu tịnh độ cũng phước đức vô lượng. Như vậy chúng ta nên mở một cái tấm lòng dành cho những người không có đủ phước đức để vào làng A Di Đà, nhưng họ tu theo pháp môn tịnh độ, họ có sự tín ngưỡng pháp môn của thầy Không Lai, họ là cư sĩ nhưng mà không có ở trong dòng pháp của thầy, họ chưa đủ nhân duyên để bắt thăm này, thầy Không Lai sẽ hứa một điều thế này: những người nào đệ tử của thầy, tin tưởng thầy, thường nghe pháp của thầy và tán thán pháp môn tịnh độ, người đó giữ niềm tin với thầy trong lúc xả báo thân ở đoạn cuối cuộc đời, thầy Không Lai nếu không chạy các pháp hội, thầy Không Lai cho cái người đó khi bác tử bác sĩ đầu hàng, người này chỉ còn một tuần hai tuần và chết, vì bác sĩ đông y bây giờ không đón được, nhưng mà tây y họ đón được khoảng một tuần tới một tháng, đúng không quý vị? Người đó sẽ chết, thì tôi cho người đó về tại làng Di Đà này, ở trong phòng giảng sanh, và đích thân tôi vị ban hộ niệm sẽ cứu cái người đó cũng được giảng sanh như những người thường trú tại làng A Di Đà này. Rồi quý vị đứng lên, quý vị có đồng ý sẽ làm gì đó không? Tôi xin phép quý vị nha, tôi được làm cái đó vì là ý của Đàm Na Chính Chủ không phải dành cho 70 cái phòng nữa đâu, mà tôi dành cho những người muốn giảng sanh ở nội trú và những người ngoại trú. Tôi cần cái đoạn cuối 8 tiếng cuối cùng, tôi sẽ làm cho họ 8 tiếng trước khi giảng sanh, trước khi họ sáu thân, và 8 tiếng sau đó chúng tôi sẽ hộ niệm thay phiên tất cả tăng ni công đoàn thay phiên, và tôi là cái người đứng trên đầu giường cách cho quý vị chừng nào nóng cái đầu tôi mới thôi niệm thôi. Lúc này là cái lúc mà quý vị nhiếp tâm lại, không có tạp niệm, lắng tâm để mà lắng nghe thầy hướng dẫn quý vị. Khi thầy nói cái gì rồi quý vị sẽ nói thêm cái đó. Đệ tử vốn tạo các ác nghiệp,
đệ tử vốn tạo các ác nghiệp,
đều do vô thị tham sân si,
đều do vô thị tham sân si,
từ thân miệng ý phát sinh ra,
từ thân miệng ý phát sinh ra.
Hôm nay các giới tử chí thành sám hối,
hôm nay các giới tử chí thành sám hối,
chúng con đã từng sát sanh,
chúng con đã từng sát sanh,
chúng con đã từng trộm cướp,
chúng con đã từng trộm cướp,
chúng con đã từng tà dâm,
chúng con đã từng tà dâm,
chúng con đã từng vọng ngữ,
chúng con đã từng vọng ngữ,
chúng con đã từng uống rượu,
chúng con đã từng uống rượu.
Nếu vi phạm năm điều này,
nếu vi phạm năm điều này,
chúng con đã mất thân người rồi,
chúng con đã mất thân người rồi.
Giờ này sanh vào đời mạt pháp,
giờ này sanh vào đời mạt pháp,
tội nặng,
tội nặng,
phước mỏng,
phước mỏng,
nhưng được xuất gia,
nhưng được xuất gia,
dù một ngày một đêm,
hai ngày hai đêm,
ba ngày ba đêm,
cho đến sáu ngày,
cho đến một tuần,
cho đến một tháng,
cho đến ba tháng,
cho đến một năm,
cho tới suốt đời. Cái hộp giống xuất gia này không bao giờ mất hết,
không bao giờ mất
đó. Bây giờ tôi dọn cho quý vị sạch, bây giờ quý vị lắng nghe tôi hướng dẫn rất là đơn giản, nhưng mà quý vị sẽ thấy nó rất là hay. Bây giờ quý vị lắng nghe, thầy đọc cái gì quý vị đọc theo cái đó, giết tâm thanh tịnh để cho tất cả những cái gì mà nó gieo vế đều nó được sạch sẽ. Chúng con xin đảnh lễ,
chúng con xin đảnh lễ
các đức Phật thường trụ trong đời,
các đức Phật thường trụ trong đời,
nên thương xót chúng con,
nên thương xót chúng con
hoặc đời này của con,
hoặc đời này của con,
hoặc đời trước của con,
hoặc đời trước của con,
con từ vô thủy,
con từ vô thủy
sống chết đến nay,
sống chết đến nay
gây nhiều tội lỗi,
gây nhiều tội lỗi
hoặc tự con làm,
hoặc tự con làm
hoặc suối người làm,
hoặc suối người làm
hoặc thấy người làm,
hoặc thấy người làm
con vui mừng theo,
con vui mừng theo
đồ vật của chùa,
đồ vật của chùa,
đồ vật của thầy,
đồ vật của thầy,
của các thầy,
của các thầy
hoặc tự con lấy,
hoặc tự con lấy
hoặc bảo người lấy,
hoặc bảo người lấy
hoặc thấy người lấy,
hoặc thấy người lấy
con vui mừng theo,
con vui mừng theo
năm tội vô gián,
năm tội vô gián
phá chùa,
phá chùa
phá miếu,
phá
hoại hòa hợp tăng đoàn, bất hiếu cha mẹ,
bất hiếu cha mẹ
làm Phật cải máu,
làm Phật cải máu
làm hư quỷ tượng Phật,
làm hư quỷ tượng Phật
du không tăng già,
du không tăng già
chuyện có đối không,
chuyện có đối không
chuyện không thấy có,
chuyện không thấy có
không mắt thấy,
không mắt thấy
chỉ tai nghe,
chỉ tai nghe
đi ra phỉ bán người ta, đáng đọa địa ngục,
đáng đọa địa ngục
hôm nay,
hôm nay
bao nhiêu tội chướng,
bao nhiêu tội chướng
của con gây ra,
của con gây ra
hoặc có che giấu,
hoặc có che giấu
hoặc không che giấu,
hoặc không che giấu
đáng đọa địa ngục,
đáng đọa địa ngục
ngạ quỷ súc sanh,
ngạ quỷ súc sanh
cùng các ác thú,
cùng các ác thú
đáng lẽ phải sanh về,
đáng lẽ phải sanh về
chốn biên địa hạ tiệm,
chốn biên địa hạ tiệm
làm kẻ khốn cùng,
làm kẻ khốn cùng
những tội chướng,
những tội chướng
đáng đọa vào các quả báo như vậy,
đáng đọa vào các quả báo như vậy
hôm nay chúng con xin sám hối,
hôm nay chúng con xin sám hối
nay chư Phật nên chứng biết cho con,
nay chư Phật nên chứng biết cho
con lại đối trước tượng bổn sư,
con lại đối trước tượng bổn sư
tượng tam thánh,
tượng tam thánh
tượng hòa thượng tiên hóa,
tượng hòa thượng tiên hóa
trước tất cả đại chúng,
trước tất cả đại chúng
trước hàng thiên long bát bộ,
trước hàng thiên long bát bộ
con xin phát nguyện như sau,
con xin phát nguyện như sau
hoặc đời này của con,
hoặc đời này của con
hoặc đời khác của con,
hoặc đời khác của con
đã từng biết bố thí,
đã từng biết bố thí
hoặc giữ giới trong sạch,
hoặc giữ giới trong sạch
nhẫn đến trí cho chiên một bát cơm,
nhẫn đến trí cho chiên một bát cơm
hoặc đã làm tăng ni,
hoặc đã làm tăng ni
đã tu hành thanh tịnh,
đã tu hành thanh tịnh
nhưng vì chưa được vãng sanh,
nhưng vì chưa được vãng sanh
cho nên chúng con,
cho nên chúng con
nguyện hồi hướng bao nhiêu căn lành đó,
nguyện hồi hướng bao nhiêu căn lành đó
để hóa độ chúng sanh,
để hóa độ chúng sanh
nguyện thành Phật đạo,
nguyện thành Phật đạo
cho đến trong đời này,
cho đến trong đời này
trong đời quá khứ,
trong đời quá khứ
con đã từng phát tâm thành Phật,
con đã từng phát tâm thành Phật
để cứu độ chúng sanh,
để cứu độ chúng sanh
nhưng vì tâm vô thường,
cho nên bị thối tâm,
khi gặp nghịch cảnh,
khi gặp nghịch cảnh
hôm nay,
hôm nay
con điều chí thành sám hối,
con điều chí thành sám hối
nguyện một đời này,
nguyện một đời này
được giảng sanh cực lạc quốc,
được giảng sanh cực lạc quốc
hôm nay trước giới đàn tệ nhãn,
hôm nay trước giới đàn tệ nhãn
bao nhiêu tội
tội đều sám hối,
bao nhiêu tội đều sám hối,
các phước nguyện làm theo,
các phước nguyện làm theo,
và công đức thịnh Phật,
và công đức thịnh Phật,
cầu nên trí vô thượng,
cầu nên trí vô thượng,
ở đời quá khứ,
ở đời hiện tại,
ở đời vị lai,
con xin hồi hướng
cho cha mẹ hiện đời,
cha mẹ bảy đời,
cụ quyền thất tổ,
vợ chồng con cái,
thân bằng quyến thuộc,
kể cả quan gia trái chủ,
người thù người quán, đều được bản sanh cực lạc quốc. Bây giờ tôi sám hối đủ hết, kể cả người thù người quán, nhưng mà chúng ta xóa sổ hết. Đi thầy trong này, cái gì tôi làm thôi thầy. Con tuyên bố ngày nào cộng sản Việt Nam còn, con còn trở lại cõi này để chống đòn cộng sản cho tới ngày dân tộc Việt Nam được hạnh phúc tự do như dân tộc Hoa Kỳ. Chỉ mà thầy có những cái giải pháp nguyện như vậy, không được thành thầy ở lại đây thầy pháp nguyện vậy. Bây giờ nghe tôi truyền giới đây, bây giờ là sám hối đơn giản không? Có đây đủ không? Mà ngon lành không? Quá ngon lành nhưng mà chưa ngon cơm, thì còn đói bụng. Các giới tử quyền lên nghe tôi truyền giới. Các vị nào mà không có thọ giới ở lại ngồi, còn các vị nào mà đang có hành cách đi thọ giới thì quỳ lên. Cho ba tiếng chuông quỳ đi. Nghe nói cho thầy nha. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo. Nam mô Ta Bà Thế Giới.
Nam mô Ta Bà Thế Giới.
Tam giới đạo sư.
Tam giới đạo sư.
Tứ sanh từ phụ.
Tứ sanh từ phụ.
Nhân thiên giáo chủ.
Nhân thiên giáo chủ.
Thiên ba ức quá thần.
Thiên ba ức quá thần.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin ngài ở cõi Niết Bàn.
Xin ngài ở cõi Niết Bàn.
Dùng phần lực.
Phật lực,
Phật lực,
Phật lực,
nguyện lực,
nguyện lực,
phóng quang cho giới đàn đệ nhãn,
phóng quang cho giới đàn đệ nhãn,
cung thỉnh ngài làm hòa thượng,
cung thỉnh ngài làm hòa thượng,
chứng minh giáo họ,
chứng minh giáo họ.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc,
Nam mô Tây Phương Cực Lạc,
thế giới đại từ đại bi,
thế giới đại từ đại bi,
tiếp dẫn đạo sư,
tiếp dẫn đạo sư.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin ngài từ bi.
Xin ngài từ bi.
Phóng quang xuống giới đàn tuệ nhãn.
Phóng quang xuống giới đàn tuệ nhãn.
Cung kính tôn thỉnh.
Cung kính tôn thỉnh.
Ngài từ phụ A Di Đà.
Ngài từ phụ A Di Đà.
Làm hòa thượng A Xà Lê.
Làm hòa thượng A Xà Lê.
Nam mô.
Nam mô.
Đông Phương Giáo Chủ.
Đông Phương Giáo Chủ.
Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Xin ngài có đại nguyện.
Xin ngài có đại nguyện.
Một trong 12 đại nguyện.
Một trong 12 đại nguyện.
Là các tỳ kheo.
Là các tỳ kheo.
Tỳ kheo ni.
Tỳ kheo ni.
Sa di.
Sa di.
Sa di ni.
Sa di ni.
U Bà Tát.
U Bà Tát.
U Bà Di.
U Bà Di.
Đã lỡ thọ giới cấm của Phật. Mà không giữ trọn lẽ.
Mà không giữ trọn lẽ.
Ngay trong giới đàn của đó, của ngày hôm đó.
Ngay trong giới đàn của ngày hôm đó.
Xin quy y với Đức Dược Sư.
Xin quy y với Đức Dược Sư.
Thì lỡ có phạm giới.
Thì lỡ có phạm giới.
Cũng không bị đỏ vào ác thú.
Cũng không bị đỏ vào ác thú.
Con cung thỉnh ngài từ bi.
Con cung thỉnh ngài từ bi.
Xin ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương.
Xin ngài Dược Sư
làm một vị hòa thượng chứng minh sư.
Làm một vị hòa thượng chứng minh sư.
Giờ đây.
Giờ đây.
Giới đàn đã có ba vị Như Lai.
Giới đàn đã có ba vị Như Lai.
đức vô lượng,
công đức vô lượng,
tam nghiệp thanh tịnh,
tam nghiệp thanh tịnh,
xin gia vị cho chúng con,
xin gia vị cho chúng con
đều được tam nghiệp thanh tịnh,
đều được tam nghiệp thanh tịnh,
mà tam nghiệp thanh tịnh,
mà tam nghiệp thanh tịnh,
thì đồng nhân dân cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Con xét rằng,
con xét rằng,
trong khoảng 100 do tuần,
trong khoảng 100 do tuần,
con khó tìm được 7 vị thượng tọa,
con khó tìm được 7 vị thượng tọa,
giữ tròn 250 giới,
giữ tròn 250 giới,
cho nên,
cho nên,
y theo Phật bổn sư đã dạy,
y theo Phật bổn sư đã dạy,
phụng trì di giáo của Ngài,
phụng trì di giáo của Ngài,
con thấy chúng con có duyên lành với Quan Thế Âm Bồ Tát,
con thấy chúng con có duyên lành với Quan Thế Âm Bồ Tát,
xin cung kính cung thỉnh,
xin cung kính cung thỉnh
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,
tay cầm bình nước,
tay cầm bình nước,
cam lồ,
cam lồ,
tay cầm cành dương liễu,
tay cầm cành dương liễu,
quan lâm giới đàn,
quan lâm giới đàn,
làm vị thượng tọ, chứng minh sư thứ nhất,
chứng minh sư thứ nhất,
nước cam lồ là gì,
nước cam lồ là gì,
là lòng từ bi,
là lòng từ bi,
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,
không phải là Phật mà,
không phải là Phật mà,
nếu nói là Phật mà,
nếu nói là Phật mà,
thì Phật ông ở đâu,
thì Phật ông ở đâu,
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,
có 32 hóa thân,
có 32 hóa thân,
chỗ nào cần người mẹ,
chỗ nào cần người mẹ,
ngài thị hiện làm đàn bà,
ngài thị hiện làm đàn bà,
chỗ nào cần người cha,
chỗ nào cần người cha,
ngài thị hiện làm người đàn ông,
ngài thị hiện làm người đàn ông,
bữa nay thầy thăm đây,
bữa nay thầy thăm đây,
chỉ cho tụi con,
chỉ cho tụi con,
không được gọi là Phật ma,
không được gọi là Phật ma,
gặp người ngoại đạo,
gặp người ngoại đạo,
hỏi Phật ông ở đâu,
hỏi Phật ông ở đâu,
con biết đi đâu mà tìm,
con biết đi đâu mà tìm,
hiểu rõ chưa? Đứa nào ăn cắp cái bình nguyên liệu và cái nước trong lò tôi là cho ăn rồi, vậy con xin sám hối với đứa nào đó chung. Quý vị có hiểu bình nước cam lồ là gì không? Bình nước cam lồ biểu hiện cái lòng từ bi. Và tại sao dân tộc Việt Nam chúng ta cứ kêu Phật bà? Vì người mẹ thương con là từ bi, người cha thương con kêu là nghiêm phụ, là nghiêm khắc dạy dỗ. Do đó người cha mà dạy con kêu là nghiêm gì? Nghiêm phụ. Mà người đàn bà có nghĩa là hiền phụ. Như vậy Đức Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ bi bao la của mẹ. Còn cành nhân liễu là gì? Cành nhân liễu là một loại cây mà diệu tượng trưng cho cái lòng nhẫn nhục. Cành nhân liễu nếu có cái bình nước cam lồ là lòng từ bi mà không có sự nhẫn nhục thì không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát. Do đó từ nay giới tử sẽ nhớ rằng mình mời ngài về để chứng minh thì lúc nào trong tâm chúng ta cũng có Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quan Âm Cam Lồ Xối Tâm Biệt. Từ nay mình khỏi giới về, người chồng có nói một câu chúng ta tưới nước cam lồ, người chồng có chửi một câu chúng ta dùng cái cành dương liễu nhẫn nhục để mà phủi đi bậm bụi trần ai, để mà sống an vui tự tại trong cõi ta bà. Đó là Nam Mô Quan Âm Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Thế Âm Bồ Tát. Hiểu chưa? Rồi nhớ nha, chúng con nhận thấy rằng ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là một trong hai vị đứng bên cạnh Phật A Di Đà, chúng con sẽ là nhân dân của cõi cực lạc. Xin cung thỉnh ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, nói xin cung thỉnh ngài Đại Thế Chí Bồ Tát quan lâm giới đàn,
quan lâm giới đàn,
làm vị thượng tọa,
làm vị thượng tọa,
chứng minh sư thứ hai,
chứng minh sư thứ hai,
trong giới đàn này,
trong giới đàn này
là giới đàn u minh giới,
là giới đàn u minh giới,
con xin cung thỉnh,
con xin cung thỉnh
ngài Địa Tạng Bồ Tát,
ngài Địa Tạng Bồ Tát
quan lâm giới đàn đệ nhãn,
quan lâm giới đàn đệ
làm chứng minh sư.
Để làm chứng minh sư.
Thứ ba.
Thứ ba.
Cho giới đàn tệ ngã.
Cho giới đàn tệ ngã.
Chúng con đồng nhiếp tâm.
Chúng con đồng nhiếp tâm.
Dùng thân tứ đại này.
Dùng thân tứ đại này.
Của cha mẹ con.
Của cha mẹ con.
Để xin quy y.
Để xin quy y.
Thay thế cho cha mẹ con.
Thay thế cho cha mẹ con.
Với ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Với ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Trong kinh Địa Tạng có dạy.
Trong kinh Địa Tạng có dạy.
Một lần quy y.
Một lần quy y.
Một lần chiêm ngưỡng.
Một lần chiêm ngưỡng.
Đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát.
Đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát.
Được 100 lần.
Được 100 lần.
Sanh lên cõi trời.
Sanh lên cõi trời.
Hôm nay nguyện gì cha mẹ.
Hôm nay nguyện gì cha mẹ.
Thân bằng quyến thuộc.
Thân bằng quyến thuộc.
Thủ quyền thất tổ.
Thủ quyền thất tổ.
Cha mẹ nhiều đời.
Cha mẹ nhiều đời.
Quan gia tái chủ.
Quan gia tái chủ.
Xin đại diện.
Xin đại diện.
Các người đó.
Các người đó.
Quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Đó là chúng ta có được bốn nhiều phải không quý vị? Chúng con xin cung thỉnh.
Chúng con xin cung thỉnh.
Ngài Phổ Hiền Bồ Tát.
Ngài Phổ Hiền Bồ Tát.
Quang lâm giới đàn tệ nhãn.
Quang lâm giới đàn tệ nhãn.
Làm vị thượng tọa.
Làm vị thượng tọa.
Chứng minh sư thứ năm.
Chứng minh sư thứ năm.
Đến chùa. Con xin cung thỉnh.
Con xin cung thỉnh.
Ngài Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát.
Ngài Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát.
Quan lâm giới đàn tệ nhãn.
Quan lâm giới đàn tệ nhãn.
Làm vị chứng minh sư.
Làm vị chứng minh sư.
Thượng tọa thứ sáu.
Thượng tọa thứ sáu.
Trong giới đàn tệ nhãn.
Trong giới đàn tệ nhãn.
Và con xin cung thỉnh.
Và con xin cung thỉnh.
Thanh tịnh đại hải chúng mời ớt.
Thanh tịnh đại hải chúng mời ớt.
Khắp mười phương quốc độ.
Khắp mười phương quốc độ.
Quan lâm giới đàn tệ nhãn.
Quan lâm giới đàn tệ nhãn.
Chứng minh cho chúng con.
Chứng minh cho chúng con.
Thọ sa di.
Thọ sa di.
Và sa di đi giới.
Và sa di đi giới.
Các giới tử nghe đây Đức Vua Phật.
Mô Phật.
Thân người khó gặp.
Thân người khó gặp.
Phật pháp khó gặp.
Phật pháp khó gặp.
Lục căn đầy đủ.
Lục căn đầy đủ.
Cha mẹ đạo đức.
Cha mẹ đạo đức.
Được sanh vào.
Được sanh vào.
Thế giới văn minh.
Thế giới văn minh.
Gặp được vua hiền.
Gặp được vua hiền.
Quan tốt.
Quan tốt.
Gặp được minh sư.
Gặp được minh sư.
Gặp được chánh pháp.
Gặp được chánh pháp.
Của Đức Bổn Sư.
Của Đức Bổn Sư.
Giờ này được làm đầu tròn áo dung.
Giờ này được làm đầu tròn áo dung.
Làm con trưởng tử của Phật.
Làm con trưởng tử của Phật.
Dù là mang họ thích.
Dù là mang họ thích.
Một ngày.
Một ngày.
Hai ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Ba ngày.
Vẫn là trưởng tử của Như Lai.
Vẫn là trưởng tử của Như Lai.
Các giới tử nghe đây. Chư Phật trọn đời.
Chư Phật trọn đời.
Không giết hại chúng sanh.
Không giết hại chúng sanh.
Lúc nào cũng có tâm phóng sanh.
Lúc nào cũng có tâm phóng sanh.
Hôm nay chúng con thọ giới sa di.
Hôm nay chúng con thọ giới sa di.
Và sa di ni.
Và sa di ni.
Trong này.
Trong này.
Giới đàn tệ nhãn.
Giới đàn tệ nhãn.
Có những giới tử.
Có những giới tử.
Đã nộp giới đàn u linh giới.
Đã nộp giới đàn u linh giới.
Để thọ giới cho cha.
Để thọ giới cho cha.
Thọ giới cho mẹ.
Thọ giới cho mẹ.
Thọ giới cho vợ.
Thọ giới cho vợ.
Thọ giới cho chồng.
Thọ giới cho chồng.
Thọ giới cho con.
Thọ giới cho con.
Thọ giới cho anh em.
Thọ giới cho anh em.
Thọ giới cho cụ quyền thất tổ.
Thọ giới cho cụ quyền thất tổ.
Nguyện suốt đời.
Nguyện suốt đời.
Không phạm giới sát sanh.
Không phạm giới sát sanh.
Giữ được không? Đó là giới thứ nhất của sa di. Chư Phật trọn đời.
Chư Phật trọn đời.
Không trộm cắp.
Không trộm cắp.
Không chôn dĩa.
Không chôn dĩa.
Không đục tường phá chết.
Không đục tường phá chết.
Không chia phe chia nhóm.
Không chia phe chia nhóm.
Không xúi mấy bà bạn làm trong nhà biết.
Không xúi mấy bà bạn làm trong nhà biết.
Dành đồ bông cho mình.
Dành đồ bông cho mình.
Dành đồ dở cho địch.
Dành đồ dở cho địch.
Con phát lòng rộng lớn.
Con phát lòng rộng lớn.
Con là những sa di.
Con là những sa di.
Được thiện nam tử.
Thiện nam tử.
Con thấy mắc cỡ.
Con thấy mắc cỡ.
Thân cao mấy thước.
Thân cao mấy thước.
Tướng người sổ sữa.
Tướng người sổ sữa.
Mà đi dành phòng.
Mà đi dành phòng.
Với mấy bà già.
Với mấy bà già.
Hôm nay xấu hổ.
Hôm nay xấu hổ.
Đó là trộm cắp.
Đó là trộm cắp.
Trộm cắp phương tiện.
Trộm cắp phương tiện.
Trộm cắp chỗ nằm. Sau khi khỏi giới xong, xin thành Phật khai báo, với thầy không ơi, sẽ cuốn đối lên cái điện, sách gia ly, ngủ tại đây, giường phòng vừa hấp, cho mấy bà cụ, tuổi già sức yếu, cho mấy cô thiếu nữ, bị trầm hành hạ, chán quá trời, tại vô tiền
chùa
để xuất gia mà gặp mấy ông thiện nam tử không ra làm chức nào. Xin giữ giới. Thứ hai, nguyện không trộm cắp, dù là trộm cắp chỗ nào, trộm cắp ưu tiên, trộm cắp phương tiện, cũng là trộm cắp. Nghe rõ chưa? Giới này độc đáo không? Giới thứ ba, chư Phật trọn đời không làm chuyện danh dục. Chúng con là sa di.
Chúng con là sa di.
Là sa di ni.
Là sa di ni.
Chúng con nguyện.
Chúng con nguyện.
Trong thời gian khỏi giới.
Trong thời gian khỏi giới.
Không làm chuyện danh dục.
Không làm chuyện danh dục.
Bản thân.
Bản thân.
Nhưng mà có gì hỏi.
Nhưng mà có gì hỏi.
Con biết gái đẹp được không? Con email gái đẹp được không? Con xin số phone của sư cô đẹp gái được không? Điều là phản giới. Con nguyện. Thân không danh dục. Tâm không nghĩ đến gái. Miệng không chọc ghẹo gái. Đó là giới của sa di. Và sa di ni. Giữ được không? Nhất là ông thiện bông này. Thứ tư, chư Phật ba đời không nói láo. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhưng hôm nay thầy khai giảng giới nói láo có tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa là, thí dụ, có một bà nữ trốn chồng vào đây đi tu, rồi bà cạo đầu, bị thầy không lai, cạo luôn trong này, tẩy luôn môi xong, lột luôn bông tai, lột luôn nhẫn cưới, làm cho Đức Lan Quân vào đây mua súng tìm để bắn người bạn đời, dám trốn nhà đi tu, tìm hoài nhưng tìm không ra. Gặp hỏi con biết cái bà đó ở đâu với tiểu thừa. Dạ, ở đang trốn với bà. Kết quả là ông chồng bắn cái bùn, bà ta giảm sanh, bỏ lại ông chồng mồ côi với năm đứa con. Không phải vô giở lệnh trong tù, về giới lực tiểu thừa là đúng, về giới lực đại thừa là sai. Nếu xảy ra trường hợp như vậy, con nói không thấy, không biết,
không nghe.
Vợ của ông, ông không biết, làm sao tôi biết? Đó là giới không nhận nhiều hiểu chưa? Đó là giới đại thừa. Rồi. đời,
không uống rượu.
Như vậy,
có một giới tử
khỏi chiếc xì ke,
phê thuốc phiện,
dùng thuốc lắc,
có được không?
Tôi xin nói rõ
là không được.
Như vậy,
các giới tử
không được uống rượu,
không chích xì ke
và dùng thuốc lắc.
Nhưng khi đánh mỏ,
chú Phương có việc lắc lư như con tàu đi mà không phạm giới. Đó là giới thứ năm, đó là đại thừa giới. Giới thứ sáu, chư Phật trọn đời
không nằm vừa cao
chiếu rộng,
nhưng mà
sư phụ tham lai
hứa cho các giới tử
vào trong làng A Di Đà
ở khách sạn 4 sao
mà 10 người
nhét vô một phòng,
chỉ có một cái giường,
thì đứa nào làm giường cao,
đứa nào làm dưới đất?
Nên tụi con
khi giường dục ra ngoài
làm củi đốt lửa đại,
bảo đảm
không ai phạm giới,
làm giường cao dưới rộng.
Rồi giới thứ sáu,
thứ sáu là con,
thứ sáu bây giờ
chư Phật trọn đời
không ăn phi thời.
Ăn phi thời là gì?
Ăn không đúng thời,
ăn không đúng lúc.
Ngày xưa
Đức Phật ở Ấn Độ
không có nhà bếp,
không có nhà hàng,
không có con trai,
không có nhà hàng Định Tâm,
không có nhà hàng Đà Lạt,
không có nhà hàng Buôn Lai,
không có nhà hàng Di Đà.
Chư Phật
phải đi xin ăn.
Do đó
căn vào giường ngọ
dân Ấn Độ ăn cơm,
thành ra Phật xin ăn cơm.
Nhưng mà ở tại Mỹ
không ăn phi thời,
có nghĩa là
đàn na đến thấy
cúng dường nhiều quá.
Như tụi con
là người Việt Nam
không thường có tánh đi kể,
đăng ký kể,
ghi danh kể,
uống theo điều đó.
Do đó
tam ẩm thực
tham tiên liệu
được bao nhiêu người
nên nấu thức ăn
quá thừa quá tải.
Nếu không ăn nhiều,
tức là ăn phi thời,
làm cho đồ ăn
của thí chủ
bị trục thùng rác.
Hôm nay
con nghe lời thầy Phong Lai,
con ăn nhiều
phước con nhận,
đồ ăn con lắm
ở sư phụ con rác.
Nhưng mà tại vì rủi người ta cúng dưng mà mình chắc vào đó mình đổ được ăn tội là nặng hơn, phải không? Một hồng gạo của Phật nặng hơn biết chủ đi tu thầy Tâm Lai là nguyện chuyện lắm. Rồi bây giờ giới thứ tám, nghe nè, giới thứ tám chư Phật trọn đời
không làm trò muốn hát,
nhưng
ở tại đây
có nhiều ca sĩ,
có nhiều nghệ sĩ,
có nhiều thi sĩ.
Nếu mà không cho
ca hát
thì người chết đầu tiên
vì tức
là sư chú Đệ Nhãn.
Vì sư chú
đã bỏ bao nhiêu ngày tháng
để soạn nhạc,
để viết nhạc
mà không cho tiền diễn
thì chết sướng hơn.
Nên thầy Tâm Lai
xin Phật
cho giới làng hôm nay
được hát nhạc đạo,
được hát nhạc
cho
tới cổng. Xin hỏi anh là ai?
Xin hỏi anh là ai?
Việt Nam quê hương tôi đâu?
Việt Nam quê hương tôi đâu?
Tuổi con. Chống đảng Cộng sản Tàu. Nhưng không chống người Tàu. Hiểu không? Tại trong này có nhiều người Tàu theo thầy đó. Nếu mà chống người Tàu chống luôn ông tổ của thầy. Ông nội đang đánh đó. Chống đảng Cộng sản Tàu, không chống người Tàu. Chống Hitler, không chống người Đức. Hả? Chống đảng Cộng sản chứ không chống người Việt Nam sống với chế độ Cộng sản. Nghe rõ chưa? Đó là giới thứ 8. Giới thứ 9. Không trang điểm.
Không trang sức.
Nhưng chúng con, những thiện nam tử, bảo đảm, chỉ có đeo nhẫn cưới. Hôm nay rất sung sướng, được làm người, độc thân, tháo nhẫn, mà không bị ra tòa, đóng tiền sức bọc, không bị chia tài sản, hạnh phúc thay. Nên, quý bà, tân sa di ni, lỡ sanh lông mày, lỡ sanh môi son, lỡ các miếng đất, lỡ các ngôi cái tim, không biết làm sao để mà giải hết cái quan thị trấn này. Nên xin cho chúng con được giữ nguyên những cái gì xong cắt đổ. Nhưng chúng con xin một mình A-si-tôn để nhiều một chùi ngón tay, để chùi ngón chân, để đi ra phố không bị mang tiếng. Quý bà suy nghĩ. Rồi hiểu chưa? Đó là cái giới chế chính. Rồi bây giờ cái giới này nè, chúng con nguyện theo chư Phật trọn đời không giữ tiền, nhưng ở Hoa Kỳ không có tiền chết sướng hơn. Nhưng ở Hoa Kỳ dù cho đến chùa, dù cho cạo đầu, dù cho đi tu, mà đi ngang làm thủ quỹ không có tiền ra, thà chết xíu hơn. Phải không? Cho nên con xin phép không giữ tiền, nhưng được xài tiền để cúng dường cho làng A Di Đà. Nếu thầy không ra, y giáo phụng hành, cấm giữ tiền, tụi nó không đem tiền, thầy không lai, mượn nợ, nuôi ăn, mướn xe, mua y, mua áo, thỉnh tượng Phật, chắc phải bán làng A Di Đà, vì nó không đem tiền, thầy không lai, sẽ chết xuyên hình. Rồi, bây giờ, lắng nghe. Tụi con đã thọ 10 giới đại thừa. Giới này kêu là giới gì? Duy Ma Phật Giới. Rồi bây giờ các chư tử đứng lên, chúng ta tâm quy và chúng ta để 9 giờ đi ăn uống. Không có giới làm nào mà đi vào lịch sử như giới làm của thầy Thích Công Đại thì hỏi đạp tìm được cái giới không có cái giới làm nào. Con thấy có giới làm nào giống giới làm tôi không? Sư bà có thấy cái giới làm nào giống không? Không thấy đâu. Vậy là không có đụng hàng phải không? Rồi bây giờ tâm quy cho chuyện hát đi. Tự quy y Phật đi nha. Cho nó dễ ai cũng thuộc. Tờ la quy la hi la ha. Thank you. thầy xin hỏi chú Phương, cái phòng đố cái phòng nhà cầu nó sao quý vị, đã sửa có nước lạnh rồi chưa? Tức là có nước lạnh rồi đó quý vị, chúng tôi đã con nét lại rồi dùng được rồi phải không? Tới 11:30 tôi còn phủi tóc cho mấy người đến mấy ai trễ, thì tôi biết có một chị mà chưa phủi tóc. 11:30 lên trên phòng 218 tôi sẽ phủi tóc. Cái gì vậy? Thầy đã làm gì? Hả? Xin xuất gia hả? Thì con được xuất gia rồi, nhưng mà muốn xuất gia diễn diễn là phải về có sự đồng ý của cha. Vì thì con đi tu lén không có cha không có gì. Rồi, về sau khi xin phép cha, cha có ký giấy thì thầy sẽ cho con xuất gia luôn nhé. Rồi, ngày mai sẽ, con giờ là khỏi giới rồi, ngày mai sẽ có pháp danh. Rồi. Con đi xuống. Có trẻ không sao, nó rồi sẽ ra luôn mà ba nó không cho, xin đồng ý của ba. Rồi bây giờ quý vị về giải đi ăn xong rồi thầy bữa nay ai cũng mệt hết rồi, thầy hủy bỏ luôn bữa này tối nay. Quý vị nhớ là tháo đi ra rồi được vô cái xương nha quý vị. Mọi giới mà thấy bữa nay tôi thông cảm là vì quý vị chưa thọ giới cho ba đi, nhưng mà kể từ phút này quý vị phải tháo y ra rồi mới được vào trong restroom, đó là cái luân của sa di nha. Mấy bữa nay tôi cho gì chưa thọ giới tôi cho quý vị tập cho quen rồi lên nhà ăn ăn. Tối nay chúng tôi nghỉ bỏ chương trình nữa tại vì thầy cũng mệt mà quý vị cũng mệt, vì bây giờ là 9 giờ về nhà giải y hết 15 phút, ăn xong là 10 giờ, ngày mai chúng ta bắt đầu lễ khánh thành đàn A Di Đà và lễ chào mừng Phật đản cũng như lễ tắm Phật, rất là quan trọng.